Việt Nam chùa Cai Nguyên xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 116 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2 năm Mậu Tuất, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại đạo tràng Tịnh Tông Hội Bộ Việt Nam chùa Cai Nguyên.
Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát tác đại chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Như hôm trước thầy thông báo là khóa tu này chùa Khai Nguyên tháng này chúng ta kéo dài thêm ra mấy ngày. Bình thường chúng ta thì tu từ ngày 22 đến ngày 28 âm lịch là chúng ta hết khóa tu cộng tu một tháng. Nhưng mà tháng này thì thầy đi làm công việc Phật sự đặc biệt cho nên là sẽ kéo dài thêm. Đúng ra lý ra thì đến ngày hôm nay là công việc được viên mãn, nhưng mà vì họ lại kéo dài thêm sang năm hôm nữa, cho nên chúng ta phải kéo dài hết cả khóa tu 3 ngày ở chùa Quất Lâm, ngày mai, ngày kia, ngày kia, theo như lịch hàng tháng là mùng 5, mùng 6, mùng 7 âm lịch đó. Nhưng mà hết ngày mùng 7 âm lịch cũng vẫn chưa hết, chưa xong, mà sang vào ngày mùng 8 âm lịch mới xong. Vị trí là chúng ta ở Quất Lâm là chúng ta để kéo thêm một ngày nữa là 4 ngày để cho xong cái công việc mà chúng ta đang rất là cần sự gia trì của Hồng Ân Tam Bảo, đặc biệt là chư Phật và chư Đại Bồ Tát, Đức Từ Phụ A Di Đà, Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, mười phương chư Phật, và đặc biệt là sự gia trì của Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Văn Phổ Hiền, Bồ Tát Đại Thế Chí, vân vân, Bồ Tát Diệu Âm, Bồ Tát Thường Tinh Tiến, các ngài gia trì cho. Cứ để xong việc đã, chúng ta cứ thêm khóa tu ở đây thì hôm nay lại xong, thì bắt đầu ngày mai các Phật tử ở lại thì ngày mai chúng ta lại đi xe, bảo các chú lấy xe cho mấy chuyến xe để chở Phật tử xuống Quất Lâm luôn. Còn thì Phật tử nào về thì có thể về qua nhà, thì xong chiều hôm nay về ngủ nhà một tối thì mai lại lên, hoặc ngày kia lại lên, vân vân. Đó, tùy nhân duyên bố trí sắp xếp công việc. Nên đây là việc đặc biệt. Một trong những việc đặc biệt nhất trong tất cả những việc đặc biệt. Anh nó chưa có kết quả cho nên thầy chưa thông báo. Bao giờ đợi đến hết ngày 16. Hết ngày 16 âm lịch, hết ngày 16 dương lịch. Tức là bên chúng ta này là, không biết là thời gian bên này và bên đấy nó chênh nhau là 11 tiếng đồng hồ. Bên này không biết trước hay là sau. Nếu mà chưa có kết quả thì có thể nó phải sang đến, chúng ta phải sang đến ngày 17 dương lịch. Thì ở bên đó mới có kết quả báo về, thì khi đó thì thầy mới thông báo sau. Việc một việc đặc biệt nhất trong những việc đặc biệt nhất. Thì bây giờ là còn đang gì? Đang bí mật thì có gọi là thiên cơ bất khả lộ đó, đang là việc bí mật đó. Còn cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia trì gia hộ cho mọi việc mà như cái tính toán và cái tâm nguyện của tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta, thì khi đó nói ra nó mới không xấu hổ. Bây giờ mà nó chưa được 100% mà nói ra sớm thì xấu hổ lắm. Các cụ nói trước bước không qua thì xấu hổ. Cứ để cho mọi chuyện này nó được viên mãn như cái ý nguyện của mình và sự gia trì chư Phật, thầy sẽ thông báo sau. Đấy, còn cái lịch hôm tới 3 hôm nó sẽ thành 4 hôm mà có thể sẽ thành 5 hôm, bởi vì là không biết là ở bên này trước hay sau, cái múi giờ nó chênh nhau như thế. Múi giờ chênh nhau để xem. Nếu múi giờ bên chúng ta này mà sau thì lại phải sang một ngày nữa. Thế đương nhiên từ khóa tu 3 ngày thành 5 ngày, lãi quá làm gì nữa. Đúng không? Khóa tu 3 ngày tu 5 ngày là quá lãi. Xe đưa tận nơi, cơm ăn tận miệng, giường ngủ tại chỗ. Chả còn cái gì hơn nữa cả. Chỉ có việc tu thôi mà không tu được thì rất là làm sao. Còn tôi sang ở bên đó, các vị biết không? Các sư còn phải đi nấu cơm chay, đem lên phố để bán. Bán xong rồi lấy cái tiền đó để nộp tiền điện thoại với tiền lò sưởi hàng ngày này này. 40-50 năm chưa xây được một ngôi chùa theo đúng với cái ý nghĩa của nó, không phải đơn giản các quý vị. Cho nên đi ra xã hội rồi mới thấy là Việt Nam chúng ta vẫn là một đất nước gì ạ? Đáng sống. Vẫn là một đất đáng sống, đáng trân trọng và đáng giữ gìn, đáng bảo vệ nó để cho con cháu muôn đời của chúng ta. Đây, thì hôm nay thì tiếp tục giảng vào văn kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, trang 220. Ở đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy hôm trước thì đã giảng hết cái đoạn mà Đức Phật bảo với Bồ Tát Hư Không Tạng rằng nếu đời sau này có thiện nam tiện nữ được nghe kinh bản nguyện công đức của Bồ Tát Địa Tạng mà dốc lòng cung kính tán thán cúng dường, lại đọc tụng thọ trì bộ kinh Địa Tạng này, thì người ấy được hưởng 28 điều lợi. Như Lai sẽ nói rõ, các ông hãy lắng nghe. Và cái điều lợi đó như thế nào? Thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật nói rằng, một là được Thiên Long Bát Bộ thường theo hộ vệ cho. Đó. Chúng ta thấy người đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát, mình nói nôm na là thờ ảnh và tôn tượng Bồ Tát ở trong nhà, kể cả nhà tại gia của chúng ta, hay là ở một ngôi chùa, hay là ở trong nhà tại gia của chúng ta, có thờ tranh ảnh và tôn tượng của Ngài Bồ Tát Địa Tạng. Mà đặc biệt nữa, gặp kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta phát nguyện, chúng ta thọ trì, chúng ta đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thì được 28 điều lợi. Điều lợi thứ nhất ở đây, chúng ta thấy Đức Phật nói nhé, không phải tôi nói nhé các quý vị nhé. Không phải tôi nói mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta tại cung trời Đao Lợi, tại Pháp hội Ngày Thuyết Kinh Địa Tạng, trên là để báo ân mẫu hậu của mình, dưới là để gì? Là để phổ độ chúng sinh đau khổ trong tam giới, kể cả chúng chư thiên vẫn còn gì? Cần phải được đắc độ khi mà hết phúc báo ở chư thiên. Đọa lạc trong ba đường ác vẫn phải nhờ tới Bồ Tát Địa Tạng, vẫn phải nhờ đến sự vẫn phải nhờ đến cái công đức và thần thông nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng độ cho. Cho nên đó, chúng ta thấy từ kim khẩu của Đức Phật nói ra, không phải là một vị thánh tăng, một vị đệ tử hay một vị chúng chư thiên nào nói ra, từ kim khẩu Đức Phật nói ra là một, ai mà thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đính lễ tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng và kinh điển của Bồ Tát Địa Tạng, thì người đó được 28 cái điều lợi ích. Cái điều thứ nhất là một là được thiên long thường theo hộ vệ cho. Thiên là gì? Thiên là chúng chư thiên. Chúng chư thiên ở đây thì có chúng chư thiên ở cõi trời Tứ Thiên Vương, chúng chư thiên ở cõi trời Đao Lợi Thiên, chúng chư thiên ở cõi trời Dạ Ma Thiên, chúng chư thiên ở cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên, chúng chư thiên ở cõi trời Hóa Lạc Thiên. Cõi tha hóa tự tại thì không nhé. Cõi tha hóa tự tại phần lớn là ma vương, là quân lính của ma vương, nó rất ghét Phật Phật giáo, nó rất ghét Đức Phật. Và các cõi trời gì? Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên là cõi trời thuộc về cõi trời sắc giới. Nhấn đến cõi trời gì? Phi tưởng giới. Chúng chư thiên ở trên cõi trời này cũng có những vị ủng hộ Phật pháp. Cho nên á, ai mà thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này là được gì? Chư thiên ở trên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Những người có duyên với Phật pháp, những chúng chư thiên có duyên với Phật, đã từng thân cận cung kính cúng dường hằng hà sa số các đức Phật thời quá khứ, nhấn đến gì? Các đức Phật thời hiện tại và bảo hộ, hộ trì cho gì? Những vị Phật tương lai. Những vị Phật tương lai đó là những vị Bồ Tát, những vị Thánh Tăng và những phàm phu như chúng ta phát tâm Bồ Đề để gì? Để cầu Bồ Tát Đạo. Dưới ấy, thì tu tập để tiêu trừ nghiệp chướng, để tiêu trừ nghiệp chướng, vơi gọi là rũ sạch, rũ dần, giặt bỏ dần đi, rũ dần đi cái phiền não nhiễm ô từ vô thủy kiếp đến nay, và làm cho để tăng trưởng cái tâm thanh tịnh, cái tâm Bồ Đề, và làm sâu dày thêm cái chí nguyện thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh của mình. Cho nên á, những cái vị như thế thế gọi là những vị Phật tương lai. Nếu tất cả các Phật tử chúng ta, các tăng ni chúng ta, các Phật tử chúng ta đều phát cái nguyện này hành Bồ Tát Đạo, tức là đem lại những lợi ích cho chúng sinh. Trước tiên là để đem lợi ích cho chúng sinh, nguyện gì cũng vì chúng sinh mà gì mà tu, làm gì cũng vì chúng sinh mà làm, sẵn sàng là có thể chịu khổ về chúng sinh, chịu nhục về chúng sinh, chịu oan ức thay cho chúng sinh, thậm chí chúng sinh nó phỉ báng mình, nó vu oan giáo họa cho mình, thậm chí nó giết gì, giết mạng thân mạng của mình, mình thì cũng sẵn sàng. Nếu thấy việc đó thì thấy việc đó là phù hợp với hạnh nguyện của một vị Bồ Tát, đó là vì chúng sinh mà vào đời, vì chúng sinh mà cầu đạo, thậm chí vì chúng sinh mà xả mạng. Như là tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta trong kinh nói, ngài đã từng vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp vì chúng sinh mà xả thí tấm thân ấy, những tấm thân ấy để cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Nay người học đạo chúng ta nếu phát được cái nguyện ấy, mặc dù chưa làm được bằng hành động, những cái nguyện của chúng ta thì ở trong tâm bắt đầu hưng khởi, bắt đầu dấy khởi và bắt đầu hưng khởi, rồi chuẩn bị cho ra thì thân tâm đều hành động, thì như vậy là chúng ta đang tiến gần tới cái mức gọi là nhập Bồ Tát vị. Bây giờ chúng ta mới khởi cái tâm thì gọi là sơ phát tâm Bồ Tát. Sơ tức là Bồ Tát vừa mới gì ạ? Mới bắt đầu phát cái tâm thôi, chứ còn chưa làm được thì gọi là sơ phát tâm Bồ Tát. Trong hàng Bồ Tát sơ phát tâm là những người gì? Trong kinh Bát Nhã Đức Phật nói đó là những người gì? Tụng đọc Đại Thừa. Tức là những người gì? Đọc tụng kinh điển Đại Thừa và học tập theo kinh điển Đại Thừa. Dùng cái niềm tin gọi là chân chính, cái niềm tin gọi là bất thoái. Cho dù ai có nói ngả, nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân ấy, thì đó gọi là niềm tin bất thoái. Cho dù có một thầy nào đó bảo với chúng ta rằng thôi đừng có tụng kinh Địa Tạng nữa, đừng có tụng kinh A Di Đà nữa, Tây Phương không có, Địa Tạng cũng không, tất cả đều là kinh, đều là bịa thôi, không phải thật đâu, tụng kinh Địa Tạng thì ma nó đến, tụng kinh A Di Đà thì gì, có thấy ai vãng sinh đâu, vân vân chẳng hạn, không có đâu, chỉ có cuộc sống, chỉ có mỗi Phật Thích Ca thôi, còn ngoài ra không có Phật nào nữa cả. Chỉ có bốn bộ kinh A Hàm thôi, còn ngoài ra không phải còn có bộ kinh nào khác. Những người tu theo Nam Tông họ nói như vậy, hoặc những người họ không tin Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo Nguyên, Phật giáo Đại Thừa chúng ta, thì họ bảo là kinh chúng ta toàn là kinh gì, kinh bịa ra, hoặc là kinh gì do các tổ bịa, các tổ viết ra, chứ không phải do Phật nói. Nếu mà chúng ta thoái tâm á, thì gọi là gì? Người ta mới nói ngả, nói nghiêng một tí, lòng ta đã gì? Đã siêu, đã vẹo, như kiềng không chân hay là như kiềng mất chân á. Kiềng không chân còn gọi là cái kiềng không các quý vị? Kiềng mà ba chân mất đi hai chân, mất đi một chân hoặc mất đi hai chân còn đứng vững gọi là cái kiềng nữa không? Không, nó chẳng thể đứng được nữa, nó bị đổ, nó không thể dùng để một cái vật lên, để cái nồi, cái niêu, cái chảo, cái son lên để nấu rán xiên chào, xiên chiên xào đồ ăn được nữa, đó, không thể gọi là kiềng nữa. Đó. Thế nên ngày xưa là cái kiềng ba chân, bây giờ thì kiềng bốn chân, thậm chí bây giờ kiềng sáu chân, thậm chí kiềng tám chân, đúng không? Nhưng ngày xưa các cụ, các Phật tử thì thấy cái kiềng có ba chân thôi, có phải không? Các cụ ở thành phố ngày xưa có phải nấu bếp củi không? Thời các cụ mà 60-70 bây giờ rồi, ngày xưa chắc vẫn phải nấu bếp củi đúng không? Kể cả nấu bếp than. Bếp than thì ngày xưa thì bếp than thì họ làm một cái chế cho vào thôi, còn bếp củi là vẫn phải là cái kiềng ba chân, hai chân đằng trước, một chân đằng sau. Nó thế, nó kiểu như nó đối nhau, cách nhau, nó đối nhau đều để cho nó đứng vững, dễ cho củi vào. Bây giờ thì cái kiềng tiện, bây giờ thì thường hàn bốn chân hoặc sáu chân hoặc tám chân thì họ làm dài ra để họ nấu được nhiều bếp hơn. Thì ngày xưa thì một gia đình thì chỉ có một cái bếp thôi, một gia đình chỉ một cái bếp như vậy thôi, thì nấu xong nồi này thì lại bắc nồi kia. Nhưng bây giờ thì nó hiện đại hơn, là cho nấu cả một loạt luôn, kiểu thế. Đấy, thì chúng ta mà phát Bồ Tát mà sơ phát tâm ấy, thì không phải ai cũng có thể giữ được cái tâm kiên cố đâu. Cho nên trong Pháp Hoa Văn Cú có giải thích như này: hàng ngàn vạn vị Bồ Tát phát sơ phát tâm thì mới được gì, một vài vị, đến một vài vị có thể gì ạ, trụ được và vượt được khỏi gì cái giai đoạn sơ phát tâm ấy, để trụ vào gì, vào trụ ở trong gì cái hạnh của Bồ Tát. Chúng ta thấy hàng vài trăm vị phát tâm mới được có vài vị. Ngày xưa tôi mới học, tôi nghe nói làm gì có cái chuyện mà vài trăm vị Bồ Tát phát nguyện hành Bồ Tát đạo sơ phát tâm mà được có vài vị thì ít quá. Nhưng bây giờ học đạo tu đạo rồi chúng ta mới thấy đúng quả thật như vậy. Các Phật tử chúng ta thấy nhiều người đến với chùa, lúc đầu thì phát nguyện vãng sinh Tây Phương, tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A Di Đà, niệm A Di Đà Phật, hoặc tụng bất cứ bộ kinh nào cũng đều hồi hướng Tây Phương Cực Lạc. Nhưng một thời gian sau có khá nhiều người thoái và không tin nữa, thậm chí là gì? Tăng ni xuất gia tu tịnh độ khoảng 10 năm, 20, 30 năm rồi, nhưng vẫn gì ạ, vẫn bị thoái vào cái hành nguyện của mình. Chứ đừng nói là gì Phật tử tại gia. Phật tử tại gia thì phần lớn là cái kiến thức tu học của mình. Các quý vị Phật tử nào mà gặp được cái đạo tràng, gặp được thầy nào mà hay giảng về chính pháp, và đặc biệt giảng về gì, pháp môn tịnh độ, thì chúng ta còn có niềm tin kiên cố vào đó, đỡ bị lung lay. Còn những người mà không được nghe giảng, không được học, không được gần gũi các quý thầy ấy, mà gọi là chỉ tu theo phong trào thôi, phát tâm theo phong trào thôi, thì một thời gian sau nghe một ai đó nói, nó có cái lý luận nó vững vững một tí, họ lấy lý luận họ dẫn kinh này kinh nọ ra nói một tí là cái chúng ta thoái ngay. Sư còn thoái chứ đừng nói là Phật tử. Cho nên ấy, cái công đức thọ trì đọc tụng kinh Đại Thừa, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói là những người nào á đọc tụng kinh điển Đại Thừa mà giữ được cái niệm tâm kiên cố thì người đó không phải là hạng sơ phát tâm Bồ Tát nữa, mà người đó là từng nhiều đời nhiều kiếp đã gì, đã phát Bồ Đề tâm, đã hành Bồ Tát đạo, và đời này kiếp này vị này thì mới có cái trí tuệ, mới có cái đức tin và mới có cái công đức để gì, để tín thọ phụng hành theo lời dạy của Đức Phật ở trong kinh gì, kinh điển Đại Thừa. Đó, không phải đơn giản đâu các quý vị. Cho nên nay các quý vị mà nghe kinh Địa Tạng này mà giữ được một cái niềm tin trọn vẹn, không thay đổi, không lay động, không nghiêng ngả và không thoái chuyển, thì như vậy các vị chính là những vị đã phát Bồ Đề tâm theo quan điểm tư tưởng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đấy gì, đã từ vô thỉ kiếp từ rất lâu rồi. Nhưng mà coi chúng ta đi tiến nó cứ dần dần từng bước. Nếu chúng ta thì không thoái chuyển nữa, tức là đối với đạo vô thường Bồ Đề không thoái chuyển nữa. Như vậy theo quan điểm của kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta đã chứng được cái quả vị gì ạ? Ngôi vị gọi là bất thoái chuyển ở trong tâm. Tâm ta chúng ta đối với đạo, mặc dù chúng ta ở một cái thân hình này gì là phàm phu tướng, tức là tướng phàm phu ở thế gian đó, là một cư sĩ tại gia, là một cư sĩ tại gia hoặc là một tăng ni, chúng ta rất bình thường trong cuộc sống, có cái không làm chức sắc lớn thì trong giáo hội, thậm chí không chức sắc gì nữa. Vị đó thì ở một ngôi chùa ẩn cư và tu tập như vậy. Nhưng đối với thì kinh điển Đại Thừa, đối với pháp môn niệm Phật chẳng hạn vân vân, hay đối với tất cả kinh điển Đại Thừa không bị thoái chuyển nữa, thì đó chính là người gì ạ? Đức Phật trong kinh Pháp Hoa hoặc là kinh Vô Lượng Thọ nói, lấy đó ra mà nói thì vị đó đã ở trong ngôi vị gì? Bất thoái chuyển ở trong tâm rồi, ở trong tâm, ở trong đạo, ở trong chính pháp của Phật, vị đó không bị thoái chuyển nữa. Thì Đức Phật nói rằng vị này sinh ra bất cứ ở nơi đâu, cho dù thụ cái thân hình nào, đều gì? Đều giữ cái đạo vô thượng Bồ Đề ở trong tâm không bị chuyển. Dẫu cho gì sinh làm thân nam thân nữ ở thế gian, dẫu cho có lập gia đình, sống đến gì 70-80 tuổi mới đi quy tam bảo, mới biết Phật pháp, nhưng khi biết tới một cái là gì, là tu cho đến gì, tu cho đến cùng. Giữ một cái niềm tin đấy thì không có ai có thể lay chuyển được. Thậm chí là chồng cấm đi tu, vợ vẫn cứ tu. Con cấm không cho niệm Phật, không cho thờ Phật ở nhà, nhưng mẹ vẫn gì, vẫn A Di Đà Phật ở trong gì, ở trong tâm, ở trong miệng. Không cho niệm to thì tao niệm gì, tao niệm thầm. Tao chết mày không cho tao lên chùa, tao không cần, tao gì, cái thức của tao gì đối với đạo tao không còn thoái chuyển nữa, thì tao chết đi tao về với Phật. Còn cái tấm thân này mày thích làm nào thì làm, mày đem chôn, đem rồi đem thiêu hay là đem gì làm gì đấy, việc của mày. Kể cả mày có gì ạ, mày có ăn uống đình đám đi chăng nữa gì, kệ xác mày, tao không bám chấp vào đó nữa, tao về với Phật. Thân vừa gì, vừa chút hơi thở tâm liền về với Phật, thì nó chỉ là cái thể xác nữa thôi. Chỉ sợ rằng cái trường hợp mà thân chúng ta vừa mất đi mà gì, nó ra cái thân trung ấm, nó toát ra, nó ra khỏi thân mà không về với Phật, Phật không hiện ra trước mặt chúng ta, vì tâm chúng ta còn chưa được bất thoái chuyển thì Phật chưa bao giờ hiện ra ngay. Đối với đạo vô thượng Bồ Đề, đối với kinh điển Đại Thừa, tâm chúng ta giữ được cái niềm tin gì, không lay động, không nghi ngờ và không bị cho người ta lay chuyển cái tâm của mình, gọi là không bị thoái chuyển. Đối với đức tin trong kinh điển Đại Thừa không bị thoái chuyển nữa, mà nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương được 10 niệm. Trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói gì, chỉ được cần được 10 niệm thôi, A Di Đà Phật cũng sẽ hiện đến trước người đó, tiếp rước thần thức của người đó, khiến cho người đó trong một khoảng sát na, một khoảng sát na tức là một thời gian rất rất là ngắn, các quý vị, ngắn hơn một cái gì, một cái búng ngón tay thế này này, ngắn hơn một cái khẩy móng tay tách thế này một cái này, người đó đã được ở Tây Phương Cực Lạc rồi. Còn là cái tâm thân nó muốn làm gì thì làm, kệ xác nó, đừng có chấp vào nó. Chúng ta tu bây giờ phải xả, phải có một cái hạnh nguyện xả như thế đi, đừng có lo, đừng có bây giờ chúng ta mà tu cứ lo là cả đời đi tu nơi này không biết đến lúc chết nó có cho mình lên chùa không, mình bây giờ đăng ký nhập tháp rồi mà không biết sau này nó có cho mình nhập tháp không. Như thế là chúng ta khổ đấy. Chúng ta cứ bám vào cái đó, ví dụ khi ta chết nó không cho ta lên chùa thật, nó không làm theo nghi thức của Phật giáo, nó sát sinh hại vật để nó mời họ hàng bạn bè đến để ăn nhậu hết ngày này ngày khác thật, thì mình sao? Mình phiền não, mình chết à? Mình đọa. Đó, cho nên các Phật tử chúng ta phải ý thức ngay từ bây giờ, phải tu làm sao đó để gì mình không còn bị vướng bận, kể cả về cái việc gì nó sát sinh hại vật ngay sau khi mình nằm xuống, kệ nó. Và bây giờ kể cả thầy bây giờ cũng phải tập tu gì, thầy di chúc cho các đệ tử của mình là sau khi tôi chết đừng có vội gọi chính quyền, gọi người dân ra để bàn bạc việc đám ma đám chay, để làm to hay làm nhỏ, làm cái gì, hay chia hay là di chúc cho ai chùa này chùa nọ làm cái gì, mà anh em huynh đệ thì cứ bu chung quanh ra niệm Phật cho tôi thì 8-12 tiếng, sau đó mới làm gì thì làm. Nhưng mà tôi thử một vài việc là gì không ổn, cho nên bây giờ tôi thì chưa chắc là gì, tôi nằm xuống một cái nó là đàm được như thế. Kể cả đệ tử xuất gia của tôi đấy, có cả tăng cả ni đây, tôi cũng nói cứ như chiều hướng bây giờ thì tôi chưa chắc chúng nó đã làm theo gì? Các bác, các thầy đã làm theo được ý của tôi được. Có khi thì anh em huynh đệ lại tương tàn tương sát lẫn nhau, hoặc là dân làng với gì, với sư lại để tàn sát lẫn nhau trước, hoặc là giáo hội với gì, với đạo tràng này, tăng ni trong đạo tràng lại tàn sát nhau trước khi gì đưa cái xác của tôi đem đi chôn hay đem đi thiêu. Thế bây giờ tôi cũng phải có một cái gì? Tập một cái phương pháp tu tập cho mình là gì? Tu làm sao đó đối với đạo vô thường bồ đề, đối với kinh điển của Phật, đối với tam bảo, đối với pháp môn tịnh độ, mình không còn một chút nghi ngờ, không còn một chút sợ sệt, không còn một chút gì là đắn đo nữa. Làm sao đó ra khi nhắm mắt xuôi tay là tu và là phải được đới nghiệp vãng sinh thôi cũng được, nhưng phải được đi ngay. Còn là cái xác thân, cái kệ xác chúng nó làm nào làm. À, nói như thế gian là chúng mày có niệm thì niệm, trả niệm thì thôi. Niệm thì được tốt cho chúng mày có phúc, còn trả niệm thì thôi, tao chẳng cần. À, tao tự đi. Đúng không? Tao tự đủ sức để tao đi. À, phải đi luôn. Đấy, thế mới được. Chứ còn cứ bảo phải chờ chúng nó thì niệm cho mình 8 tiếng, 12 tiếng mới đi đó, thì vẫn chưa chắc. Cái đó là gì còn? Cái đó là còn ở trong cái giai đoạn của 50-50. Đấy, hoặc là đúng, hoặc là sai, hoặc là đi được, hoặc không đi được. Trong cái giai đoạn 50-50 đó là sao các quý vị? Nếu nó làm trái ý mình một cái là mình sân. Đúng không? Mình sân. À, giống như mấy năm trước có một Phật tử ở trên sân Tây mà mất đó. Tâm nguyện là muốn vào đây để làm theo nghi thức của Phật giáo tại đây, nhưng chồng và con không, à đâu con cái không cho làm, chồng mất rồi. Tâm nguyện là muốn nhập tháp, lúc còn sống thì nó đi cho gì? Cho. Nhưng mà khi mất một cái gì? Nó chả làm theo, nó bảo gì? Họ họp họ hàng lại nữa. Bắt đầu nó bảo rồi thôi, vợ phải đi hầu chồng chứ. Tức là ông ấy mất mấy năm trước, ông đang nằm ở trong bãi tha ma nghĩa địa đấy, bây giờ chồng phải đến, vợ phải đến đó để nằm bên cạnh chồng để gì? Để hầu ông, để ông một mình gì, ông cô đơn, ông lạnh lẽo. Cho nên nó quyết định cả họ, cả nhà là quyết định là đem bà cụ đó đến gì ấy. Đến nó chôn cho nó không cho nhập tháp nữa. Cho nên khi mang lên chôn, tôi thì không dự cái đám ma ấy. Nhưng nghe mấy Phật tử kể rằng, cái khi mà bắt đầu nó bàn như thế, lúc đầu thì các Phật tử trợ niệm, niệm Phật cho bà, thì thân thể của bà rất hồng hào, rất là đẹp. Thoại tướng rất là đẹp. Nhưng khi con cái nó quyết định như vậy mà cái được một tí, thân thể của bà gì? Cứ thâm tím hết cả lại. Và cái khi đi chôn các vị biết không? Hai cái dây thừng thật là lớn rồi, nhưng tự nhiên là gì? Mỗi bên dây thừng là hai người khiêng, hai người kéo dây thừng một bên, tức là phải tám người cầm bốn đầu dây thừng, tám người rồi. Nhưng không hiểu vì sao nó nặng đến nỗi nào mà gì? Tất cả mấy người đó rơi tuột, sấp úp cái quan tài xuống dưới đất. Chúng ta thấy không? Đó. Cho nên tránh cái tình trạng là chúng ta còn chấp vào là gì? Phải cho ta vào chùa, phải cho ta nhập tháp, phải cho ta vào chùa, phải làm nghi thức Phật giáo cho tao. Như thế là 50-50. Các vị hiểu không? 50 khi đó chúng ta sân lên giống như bây giờ chúng ta còn sống ấy. Bảo là thôi mai bố thằng cu, hoặc là ông trong nhà, hoặc là bà trong nhà cho tôi vào chùa, vì tháng này thầy mở khóa tu nó dài hơn một chút, mấy đứa trong nhà cho tao đi tu, hay là ông trong nhà hay là bà trong nhà cho tôi vào chùa, hoặc là các con trong nhà cho bố mẹ vào chùa, vân vân chẳng hạn. Nó sửng cổ lên, nó nói cho. Mọi tháng trước đã giao giá, mỗi tuần một tháng có 7 ngày rồi mà sao lần này ông bà lại đòi đi nhiều thế, hoặc lần này bà đòi đi nhiều thế, vân vân chẳng hạn. Và họ không cho mình đi. Và ở nhà chúng ta có vui không? Vui không các quý vị? Không vui, đấy nó khổ thế. Nếu mà thôi, nếu mà chúng ta hiểu ra chúng ta thôi tùy duyên. Thôi thì con nó không cho đi thì ở nhà ta tu cũng được, ta cũng niệm Phật, ta cũng tụng kinh, ta trong nhà cho nó cũng được, không sao, không cho đi cũng được. Tu đâu chẳng là tu. Tất nhiên tu ở chùa thì có bạn, có thầy, có bạn thì sẽ tốt hơn. Nhưng mà với cái duyên hoàn cảnh chúng ta như thế, đã cam kết với nhau là gì? Một tháng chỉ đi 7 ngày thôi, bây giờ đi 7 ngày quá, 7 ngày nó không cho đi nữa thì thôi ở nhà tu cũng được, không sao. Nhưng khổ nỗi có mấy ai mà nghĩ được thế đâu. Đến cái lúc đó mình tự nhiên mình lại tủi thân. Khóc. Đúng không? Ức ức mà mình là khóc, tức quá, nó cứ trào lên gì? Ngồi niệm Phật mà nước mắt nó cứ trào ra, rồi cổ họng nó cứ nghẹn lại về gì? Tức. Bao nhiêu năm trông nom cho nó, nhà cửa con cái nuôi nó lớn, nay mình đòi đi thế tu thêm có mấy ngày nó không cho. Cho nên là gì? Lúc đấy xin thưa quý vị, đấy. Cái đó gọi là gì? Tâm chúng ta ở trong cái trạng thái mình không thể nào mà gì ạ? Mà làm chủ được nó, vì cái định sức định của mình còn gì ạ? Còn yếu. Cái sức định tâm của mình còn yếu, cho nên nó mới không cho đi thôi. Mình đã gì? Đã ức rồi. Có thể không mắng, không chửi lại nó, nhưng mà gì? Lên ngồi tụng kinh nước mắt cứ khóc lãi chã. Ức ức ức. Đọc Nam Mô A Di Đà Phật, nuốt nước miếng mấy lần cứ ức ức ức. tức quá, nghẹn hết cả cổ họng lên. Đó, thì khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay rồi, nó cũng tương tự như thế. Cho nên tôi bảo gì, cái phương án 50-50 là gì? Là chưa chắc ăn. Kể cả 70-30 vẫn chưa chắc ăn. Mà chúng ta phải gì ạ? 100% cho nó chắc ăn. Bằng cách nào? Học cách xả, buông xả ngay từ bây giờ. Tâm nguyện của tôi như thế, di chúc của tôi như vậy. Ông không làm theo, hoặc bà không làm theo, hoặc các con không làm theo, không quan trọng. Đấy, các quý vị phải nghĩ ngay từ một cái ý niệm ngay từ bây giờ, ban đầu cho tôi như thế. Niệm Phật làm sao mà buông xả, làm sao mà mình chút hơi thở một cái là A Di Đà Phật đến đón mình. Còn lại tấm thân đó, nó làm theo di chúc thì nó có phúc, nó không làm theo di chúc thì gì? Nó kết gì? Kết nghiệp vào thân. Đấy là gì? Do nó, do nhân duyên của nó, do phúc báo của gì? Của người thân của chúng ta. Chúng ta không thể thay đổi cái phúc báo và cái quả báo thay cho họ được. Ta có thể muốn cho họ tốt, nhưng họ không gì? Không làm việc tốt thì chắc chắn họ sẽ không hưởng quả báo tốt. Còn ta thì cứ đi đã. Ta đi được về đó đã thì sau này duyên đến đâu ta độ, độ nó đến đấy. Phát nguyện như thế mới được. Cho nên bây giờ tôi ngộ ra, mà tôi nói từ mấy khóa tu trước ngộ đây. Bây giờ kể cả đệ tử xuất gia hay Phật tử tại gia, tôi ngộ ra một cái điều gì? Tôi chỉ là như là một cái người gì? Một gã bán quán nước chè xanh ở trên một bãi sa mạc mà thôi. Đệ tử xuất gia đến đây, Phật tử đến đây tu học với tôi cũng chỉ nhờ người qua đường mà thôi. Thầy trò sẽ không ở nhau mãi được cùng một cái quán đó. Có người họ tốt, họ ở lại bên cạnh mình một thời gian. Họ thấy tôi vất vả, họ ở bên cạnh mình thời gian thôi. Tôi đi cũng đã mệt rồi. Ông cho tôi ở đây, nhờ ở đây vài hôm, mỗi ngày cho tôi 2-3 bữa cơm. Và đổi lại thì tôi bưng nước, hoặc tôi đi lấy nước, tôi nấu nước để tôi bưng cho khách cùng với ông. Và cái đích cuối cùng là cái nhà của họ sẽ phải về. Chứ còn cái quán nước bán hàng của mình, nói gì là gì ạ? Cái nơi tạm trú, nơi nghỉ chân mà thôi. Vì vậy mà tôi thấy an nhàn từ đó tới giờ, nhàn. Chứ có gì phải suy nghĩ. Đệ tử thì thầy trò hợp nhau thì ở, Phật tử cũng vậy. Ai hợp thì đến, mà ai không hợp thì gì? Thì đi. Đó. Bắt đầu vẫy tay, ta chào nhau một lần đầu và một lần cuối cũng được, cũng không sao. Nhưng ngày xưa khi mà chưa quán được cái đó thì gì? Buồn. Phật tử thân tín ra đi, ngày xưa mấy năm trước có những người mà Phật tử thân tín. Thôi đây nó cũng tế nhị không nói tên. Phải nói thì Phật tử đấy rất là thân tín, kính trọng, quý trọng thầy. Nhưng cũng chỉ có nghe một ai, một vài người nói một cái gì đó. Và hình như là thầy không gọi điện để hỏi thăm một cái công việc gì đó thì phải. Có một cái việc gì đó lớn lớn thầy không gọi điện để mời. Và một vài cái việc hiểu lầm cái gì đó thầy cũng không có tìm hiểu. Nhưng xong rồi Phật tử đó không lên nữa. Mấy năm ngoái, năm kia gì đấy, lúc khánh thành chùa thì mới lên. Nhưng mà lên chào thầy thôi, xong lại về, từ ngày đó lại không thấy mặt mũi đâu nữa. Thì ngày đó thầy cũng buồn lắm. Phải nói là một cái Phật tử thân tín như thế, tự nhiên là gì? Họ không lên nữa mình buồn. Mình như mất một cái gì đó, nó mất mát một cái gì đó, nó cứ lúc thì đi ra đi vào, nhìn thấy các Phật tử lên đầy đây là không thấy người đấy đâu, là cứ đi ngó ngó xem họ lên hay không. Thế các đừng có nghĩ lầm nữa, người ta đã gần 70 tuổi rồi, đừng có hiểu lầm. Không có là bảo Phật tử khoảng với đôi mươi mà thầy cứ đi ngó ngó thì chết toi thôi. Gần 70 tuổi, năm nay chắc phải 70 rồi, vì đã nghỉ hưu từ lâu rồi mà. Nghỉ hưu ở 6-7 năm nay rồi. Chục năm, hơn chục năm rồi, nghỉ hưu lâu. Nghỉ hưu từ khi làm chùa Tản Viên, Phật tử đã nghỉ hưu rồi các bạn. Đó. Nhưng bây giờ thì tự nhiên vừa qua thì mình mới gì? Kiểu đấy, ô, tại sao mình đi tu rồi mình còn vướng vào Phật tử, còn vướng vào đệ tử? Thế là lúc mình nhắm mắt một cái làm thế nào? Lại giống như gì ạ? Trong sách Niệm Phật Thập Yếu, Cố Hòa Thượng Thiền Tâm, đệ nhị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam, chúng ta có dẫn chứng một cái gì? Một vị hòa thượng xây một ngôi chùa rất lớn ở trên núi. Cái ngôi chùa chuẩn bị xây xong thì ngài bị một cơn bạo bệnh và gì? Ngài mất. Trước khi mất ấy, ngài mới bảo các đệ tử của mình khiêng võng, lấy cái võng khiêng mình đi quanh chùa. Bắt đầu ngài cứ sờ vào ấy, sờ vào cái móng của chùa, và ngài gì ạ? Ngài rơm rớm nước mắt, ngài khóc. Nghĩ là gì? Chùa mình xây vừa xong không được ở, đã ốm và chết rồi. Đấy là chấp vào gì? Chấp vào ngôi chùa. À, còn có một vị cũng ở trong thì niệm Phật Thập Hiếu nói gì, một vị thầy thì nhập chấp vào cái gì, chấp vào cái vườn mía của mình trồng. Đấy, chấp cái vườn mía của thầy trồng là có cái vườn mía rất là tốt, cho nên trước khi thầy mất, thầy đi ra thì trước hôm thầy mất, thầy đi ra thầy cứ chăm soi làm cỏ vườn mía và chăm vườn mía rất là đẹp. Thì sau khi chết, có một thầy, một người bạn sư Việt Nam chúng ta đó, cũng tu chứng được thánh quả rồi, cho nên dùng thiền định đi tìm người bạn của mình, không thấy ở đâu, cho nên quay lại mới hỏi đệ tử đi vào thăm bạn, làm đám ma cho bạn xong, ngày tối lại ngồi thiền tìm khắp cõi trời rồi cõi Phật không thấy đâu. Cho nên hỏi cái đệ tử của mình, lúc thầy mi còn sống thầy mi tu hạnh gì? Thế bảo bình thường lúc thầy con sống tu rất là tốt, cũng giữ giới luật tinh nghiêm, chịu khó tụng kinh niệm Phật, làm rất nhiều việc tốt. Thế hòa thượng cái vị thầy cứ bảo là, thế tại sao ta đi khắp cái thầy mi nguyện về Tây Phương, ta đi về đó chẳng thấy đâu. À, thầy mi thì làm việc thiện như thế, ta đi về khắp các cõi trời cũng chẳng thấy thầy mi đâu. Thế có cái gì nữa không? Có gì khác không? Có cái biểu hiện gì khác trước khi thầy mi gì? Thầy mi mất không? À, thế là cái vị đệ tử cứ bảo là, con bạch hòa thượng là con nhớ là trước khi thầy con mất mấy hôm, thầy con cứ hay ra là gì? Làm cỏ mía và ngắm từng cây mía, ngắm đi ngắm lại, nhìn rất là gì? Rất là kiểu như thầy con rất thích những cái hàng, những cái cây mía ấy. Thế thì vị hòa thượng cái nói, thế là để đi xem, để ra xem. Ra xem thì cái vườn mía thì tất cả vườn mía thì xanh tốt, có một cây to nhất, đẹp nhất thì lá hơi bị vàng, bị úa. Đem chặt cây mía ra, bổ ra thì được con sâu to tướng như ngón tay gì đang ở trong cái cây mía. Xong rồi vị hòa thượng đó dùng pháp thoại mới thuyết cho rằng, nếu mà có phải thì có phải bạn đấy. Tại sao bạn tu cả đời rồi mà bạn thì không giải thoát, không giác ngộ mà giải thoát, không cầu về Tây Phương? Một đời cầu Tây Phương, tại sao không cầu sinh Tây Phương mà đi làm gì? Làm thân con trùng ở trong cây mía để làm cái gì? Mắng như thế, dùng phương tiện thuyết pháp như vậy là trách và mắng bạn mình như thế. Và cuối cùng ngài nói gì? Nếu mà bạn còn nghĩ đến cái tình gì? Tình đạo hữu. Trước đây anh em cầu đạo với nhau và thề nguyện với nhau, ước hẹn với nhau, sau này người nào chết trước, người nào vãng sinh trước thì người còn lại phải lo tang ma theo gì, theo nghi thức Phật giáo các thứ đó, cho gì cho nó tốt cho rồi cho nhau vân vân, rồi đi đến thăm nhau. Nếu người nào mà không may không được giải thoát thì cái người được giải thoát phải đi đến để cứu, để thuyết pháp, để giảng đạo, để giác ngộ cho gì cho người kia. Thế bây giờ thì tôi thực hiện cái lời hứa của tôi đến đây, thì nếu phải là bạn đấy thì bạn gì? Bạn hãy xả bỏ cái kiếp trùng đi, cái kiếp sâu đi, sâu mía đi, cái kiếp này là kiếp súc sinh. Bạn đang là một vị tăng, bỏ cái thân của một vị tăng, của một con người lại đi đạo đọa và làm thân kiếp gì? Súc sinh, làm con sâu trong thân cây mía, không biết xấu hổ hay sao mà còn gì ạ? Còn bám chấp vào nó, ăn cho béo gì, béo nhẫy lên. Con sâu như ngón tay cái này này, bổ nó chẻ cây mía thì ngón tay cái là nó cứ nhúc nhúc như cái con gì ạ? Cái con sâu của cây măng đó. Đấy, béo như thế. Khi nghe cái người bạn mình nói như vậy xong thì tự nhiên con sâu thì nó cứ ngẩng cao đầu nó lên. Ngẩng cao đầu lên, cái vị thầy cứ nói là, nếu mà phải là bạn á, đích thân là bạn á, thì bạn nên gì? Nên xả bỏ cái tấm thân này ngay và nên đi thoát hóa đầu thai về cõi người hoặc cõi trời ngay để mà tu. Không có thì không biết bao giờ trầm luân trong cái kiếp súc sinh, rồi thậm chí ba đường ác không biết bao giờ cho hết. Nghe các vị hòa thượng bạn của mình nói như vậy, liền là gì? Con sâu đó rồi lăn lăn vài cái, gật gù ba cái kiểu như lạy xuống ấy. Cái đầu nó ngoe ngoảy ba cái, mấy cái như thế này thì nó lăn rồi nó chết. Chúng ta thấy không? Đó. Hay như thời Đức Phật có cái câu chuyện là gì? Có một cái ông cư sĩ tại gia, lúc còn sống tu hành rất tinh tiến, được Đức Phật khen ngợi rất nhiều trong các pháp hội. Và như ông ấy có một cái cô vợ rất là đẹp, rất là trẻ là đẹp, ông ấy rất yêu thương vợ. Nhưng mà hôm thì ông ấy mắc cơn bạo bệnh và ông ấy chết. Ông ấy chết, ông ấy rất làm nhiều việc phúc thiện ở trên đời, nhưng chết duy nhất có một cái việc là gì? Ông yêu vợ quá cho nên không đi đầu thai được, không đi thoát hóa được. Cho nên sau khi chết ông gì? Ông biến thành gì? Thành con giòi, ông bò vào trong gì? Mũi của vợ bỏ ra. Trong cái lúc đám tang của ông ấy, ông chết mấy ngày rồi mới đi đưa tang mà, chẳng là đám tang chuẩn bị đưa ra đi hỏa thiêu á, thì tự nhiên cái cô vợ gì nghe buồn buồn trong mũi này hắt hơi một cái thì con giòi tự ở trong miệng rơi xuống đất, và cô ta xấu hổ quá, cô ta định lấy chân để trà chết con giỏi ấy. Nhưng may là trong cái đám tang đấy có một vị A-la-hán, đây một vị tăng đến độ cho ông ấy, đến tụng kinh cho ông, siêu độ cho ông ấy là vị thánh tăng A-la-hán. Nhìn thấy một cái là liền là bảo cô vợ khoan khoan, không được giết, không được giết. Và nói đấy chính là gì? Là chồng của gì? Của cô đấy. Đó, chúng ta thấy không? Chồng của cô ấy. Tại vì A-la-hán kia dùng thần lực để cho thấy cái cảnh giới gì? Cho tất cả cái người ở trong đám ma đấy. Thế sau khi ông ấy chết, ông ấy làm được nhiều phúc thiện như thế, gần Phật, cúng dường Phật, vân vân. Thậm chí đi tu theo gì? Theo Phật rồi. Đó, đi tu tại gia theo Phật rồi. Nhưng sau khi chết đi mà ông lại gì? Đọa làm thân của con gì? Con trùng làm thân con giòi, chui vào trong cái lỗ mũi của vợ. Đó, khi vợ thấy buồn buồn hắt hơi, con giòi gì? Liền rơi xuống dưới đất. Đó, vì cái gì? Tình cảm quyến luyến ái. Đấy gọi là tình cảm luyến ái. Do cái tình cảm luyến ái, yêu thương cho nên đó, không thể đi được. Vì vậy mà tu bao nhiêu năm tại gia như vậy, cúng dường Phật, gần gũi Đức Phật, thậm chí ở ngay bên cạnh Đức Phật trong những buổi thuyết pháp, thường được Phật khen ngợi ông tu hành tinh tiến, làm rất nhiều việc thiện. Nhưng sau khi chết đi, chúng ta thấy chỉ một niệm luyến ái thôi, thương vợ nhớ con, không đi được, không muốn bắt vợ vì vợ để đẹp quá, xinh đẹp quá, cho nên sau khi chết đi làm thân con giòi, làm thân con trùng. Đó, và rất may, nhưng may thay là gì? Nhờ cái công đức tu tập của ông à, cho nên á, trong cái đám ma của ông thỉnh được một số các vị tăng đến để tụng kinh niệm Phật trợ duyên cho. Và may thay ở trong chúng có một vị A-la-hán có thần thông, biết được đấy không phải là một con giòi bình thường, mà chính là hậu thân của cái ông gì, ông chủ nhà đang nằm xác đang trong quan tài. Nhưng cái thân thì gì? Thọ một thân khác, làm thân của con giòi ở trong mũi của vợ chui ra. Chúng ta thấy không? Và may thay cái vị A-la-hán cái thuyết cho một bài kinh, và gì, con giòi đó hiểu ra và cũng chết ngay. Và con giòi đó chết được cho vào quan tài, chôn cùng với xác của gì, của ông chồng của cô ấy. Và à, đó, chúng ta thấy qua câu chuyện đó. Còn một câu chuyện nữa à, một hôm thì có một cái ông thương buôn, nhà cũng rất là giàu có, cũng từng gần gũi thân cận Đức Phật rất là lâu rồi. Nhưng mà do ông ta thì cũng yêu vợ thương con quá. Sau khi chết đi á, ông ta thương vợ quá cũng không ấy được, không thể nào mà bỏ được, cho nên ông ta cũng đầu thai làm gì? Một con sâu, con trùng đó, tức là con sâu bò ở trên gì? Thường bò ở trên gì? Ở trên đầu của vợ, ở trên mắt của vợ. Thì một hôm không biết nhà có dỗ hay là cái gì đó, nói chung là có công việc, có đông người, thì tự nhiên thì cái con sâu đó ở trên tóc nó bò xuống dưới gì à, bò dưới xuống dưới chán dưới mặt của cô vợ, và cô vợ gì bắt được, và cô vợ gì cũng định giết, cô vợ định giết. Nhưng may thay trong cái đám tụng kinh ấy, cái đám tụng kinh siêu độ chúc phúc ấy, lại cũng có một vị thánh tăng, và cũng nói để cho gì, cho người nhà và cái cô vợ của biết đây chính là gì, con trùng này chính là hậu thân của người chồng đã quá cố của cô vậy đó. Và cũng chỉ dùng thần lực để cho mọi người xem lại, thấy được cái tiến trình lúc chết và lúc đầu thai của cái gì, của chồng của cô ấy, từ khi đang còn sống cho đến lúc gì, lúc chết, và cái lúc đầu thai làm con trùng như thế nào à. Và sau khi cả nhà tin tưởng với cầu thỉnh vị A-la-hán, vị thánh tăng đó và chư tăng đến nó tụng kinh đó để trợ duyên, hồi hướng trợ niệm cho để cái con trùng đó hiểu ra và được siêu thoát à. Đó là hai câu chuyện thầy kể chúng ta thế. Cho nên tu bây giờ chúng ta đừng có 50-50, đừng có 70-30 cũng chết, chưa chắc chắn là chết. Học buông xả ngay từ bây giờ lúc còn sống đi, phải học buông xả ngay từ còn sống. Vợ chồng cũng chỉ là cái nhân duyên đời này kiếp này, nếu mà có thì một vài đời nữa, chứ không thể nào có nhân duyên vợ chồng hết đời này đến kiếp khác mãi mãi được đâu các quý vị ạ. Chúng ta biết có người chết trước, có người chết sau. Có người chết đi làm ác, đọa vào trong gì ba đường ác, mãi chẳng được ra. Lệch nhau một kiếp, muôn đời khó được gặp mặt rồi các quý vị. Đó. Mà khi gặp mặt lại á, thì biết có còn gì, còn yêu thương được nhau được không? Ví dụ người ta có vợ có chồng mất rồi, mình muốn chẳng được nữa. Cái trường hợp này tôi thường hay giảng pháp, thường hay nói nhiều trường hợp mà gì? Quỷ đi gì? Đi tìm bạn tình á. Cái ma quỷ đi tìm gì? Tìm người yêu của mình, tìm vợ của mình á. Hoặc tìm chồng của mình đó, nó lên đây thì mãi nó chẳng cho lấy vợ, chẳng cho lấy chồng. nó làm cho ốm đau bệnh tật, điên điên khùng khùng, rồ dại thân tâm, đó, hoảng loạn cả lên. Trường hợp như thế gặp nhiều. Cũng nhiều trường hợp là chữa được, nhiều trường hợp tụng kinh hồi hướng cho là khỏi, còn cũng có vài trường hợp là gì đâu, 3-4-5 trường hợp gì đó không khỏi, không khỏi đó. Cho nên chúng ta thấy buông xả, nếu muốn giải thoát, muốn tự do tự tại, muốn giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, muốn cho cái tâm không còn thoái chuyển chúng ta, nó phát huy được tác dụng, thì chúng ta phải quán dần ngay từ bây giờ. Thì chúng tôi bây giờ cũng phải quán. Quán bây giờ không chỉ có gì, ngôi chùa dở dàng mặc kệ xác nó, đi lúc này đi. Nếu bây giờ tự nhiên là bây giờ rồi có chết ngay ngày hôm nay, cũng chẳng còn bận tâm gì nữa, kệ xác nó, duyên đến đây. Coi như để duyên chúng ta chỉ làm đến đây, phát nguyện làm xong phó tượng. Nhưng phó tượng chưa xong mình đã đi rồi, cũng không sao, vô tư, đời sau nó làm. Các đệ tử ai có duyên thì làm tiếp, mà không thì tăng ni Phật tử sẽ làm tiếp. Mà không ai làm tiếp được thì cứ bỏ đấy, rồi nó cũng gì, cái gì thì có hình có tướng, tất nó sẽ có hại, chẳng có gì phải nặng nề. Ngày xưa thì cứ phải gì, phải làm xong, phải làm xong, phải làm xong, nhớ không trụ được đến làm xong nữa thì làm sao đây. Vừa rồi đặt ra một câu hỏi, nếu không đợi để được làm xong thì sao đây? Chẳng lẽ mình lại tái sinh làm một vị sư tiếp để xây dựng tiếp à? Nhưng nếu không tái sinh nhưng không được làm sư thì làm thế nào đấy? Đặt ra câu hỏi tiếp theo, nếu tái sinh mà không được làm sư thì làm sao đây? Nếu mà làm sư không được làm sư ở Việt Nam thì làm sao đây? Làm sư ở Việt Nam nhưng không được ở đất Hà Nội này thì làm sao đây? Làm sư ở Hà Nội nhưng không được chủ trì cái ngôi chùa này tiếp tục thì làm sao đây? Cho nên hiểu được ra cái điều đó, tất cả nó là gì? Nhân duyên. Duyên đến đâu chúng ta làm đến đó. Duyên hết chúng ta sẵn sàng gì, buông thõng hai tay, thảnh thơi đi về với gì, về với Phật, sướng hơn. Cho nên các vị tu tập thì cũng phải phát nguyện như thế. Các vị phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc, phát nguyện tu tập theo Đại Thừa giáo pháp của Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Các vị cũng coi gì, các vị như là một người chủ quán, chồng con, cháu chắt, nội ngoại, họ hàng, bạn bè, láng giềng gần xa, hay kể cả các vị thì coi thầy cũng như là một người gì, người khách qua đường. Các vị, đối với các vị về quán, các vị là một người chủ gì, chủ bán quán, chủ quán. Còn tất cả những người bên ngoài đều là những người khách qua đường. Và tất cả những người khách đó họ đến rồi họ sẽ phải đi, đều phải đi. Cái đích của họ không phải là đến quán này để ở lại đây mãi mãi, mà trên một bãi sa mạc, một đoạn đường vắng mênh mông như thế, họ khát nước, họ vào họ tạm, họ ở nhờ và họ gì, uống nhờ cốc nước, họ mua cốc nước mà thôi. Vợ chồng cái duyên cũng tương tự như thế, con cái cháu chắt cũng tương tự như vậy, thầy trò cũng tương tự như vậy. Cái đích ai muốn gì đến phải đến. Còn nếu chẳng đến, ở lại mãi trong bãi sa mạc này, kể cả người chủ quán và người gì, người khách qua đường, nguy cơ mất mạng như chơi. Một trận bão cát đến bất chợt thình lình một cái thì ai cũng có thể gì, có thể mất mạng, đúng không? Ai có thể mất mạng, chủ quán cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào, và khách qua đường có thể bất cứ mất mạng bất cứ lúc nào. Cho nên tốt nhất đối với chúng ta, cái mất mạng đó là đó chính là vô thường, kéo đến để cướp mạng sống của chúng ta và của người thân chúng ta bất cứ lúc nào. Con quỷ vô thường nó đến cướp mất thân mạng chúng ta và người thân chúng ta bất cứ lúc nào. Tương tự như vậy, con quỷ vô thường đó, bão cát sa mạc ví cho con quỷ vô thường, người chủ ví cho là tâm thân của chúng ta, và khách ví cho gì, người thân của chúng ta. Nên quán như thế. Từ khi mà tôi tự nhiên tôi ngộ ra cái phương pháp này, tôi thấy an lạc, thấy thong dong đó, kệ xác đó. Tất cả mọi cái gì nhìn nó như thế, như thực như thế, thì chúng ta thì sẽ thấy tự tại trong cuộc sống, không có bám chấp vào cái gì. Làm thì cứ làm nhưng mà không bám chấp. Hàng ngày khách đến cứ nấu nước đun trà, nấu nước pha trà và gì, mời khách, khách họ trả tiền thì đút túi, rồi lại gì, lại mua trà gì, lại xây quán, lại làm như vậy, còn chết thì cũng có mang được đi đâu. Cho nên thôi, việc của gì, người chủ quán giữa bãi sa mạc như vậy, việc của tôi chủ trì một ngôi chùa cũng như thế, duyên đến đâu thì cứ làm gì, làm tận tình, làm quên ngày quên đêm, làm không tính tới gì mệt nhọc, cứ làm. Nhưng mà điều quan trọng không chấp. Chấp thì có thể như vị hòa thượng nói gì trong niệm Phật thập yếu gì, trước khi chết là đi sờ, bảo đệ tử khiêng cái võng đi sờ từng hòn đá ở dưới gì tường chùa để gì và khóc. Hoặc là như ông thầy chùa do gì, do ông hòa thượng do quý cái cây mía của mình quá cho nên chết đi làm sâu ở trong gì, là con trùng ở trong cây mía, không được. Thương vợ quá chết làm con giòi từ trong mũi vợ gì chui ra cũng tí chết. Làm thân gì con trùng ở trên thì trên đầu, trên tóc thì của mình là con giận đó. Con giận biết là mình ở Việt Nam người sẽ gọi con gì, con cháy đúng không? Bây giờ nói con cháy trẻ con là không biết là nó như thế nào đâu, vì bây giờ nào còn trẻ con ở thành phố là các con các cháu chúng ta nào là sân siêu này, rồi cái gì nhỉ, lắt boy này, rồi ca may này, rồi gì đó, mỗi ngày phải gì tắm rửa đến gì 2-3 lần, cho nên á trên tóc của các cháu nó sạch bong, nó không còn gì chứng cháy giận nữa. Nhưng mà thầy ngày xưa, tôi đây này, tôi nói ra cũng xấu hổ nhưng cũng phải nói, ngày xưa ở bẩn, còn trẻ con ở bẩn. Các vị về trẻ con, đây là dân tộc mà, vùng xa, vùng xôi, nhà nghèo, bố mẹ cứ sinh con ra bỏ mặc đi, đi củi, đi kiếm, củi kiếm ấy để ngày cho nó được 2 bữa cơm, cơm sắn, cơm ngô là tốt lắm rồi. Lấy đâu thời gian mà quần là áo lược, tóc tai gọn gàng cho các con nữa. Đứa lớn chăm đứa nhỏ, sinh cách nhau 1-2 năm thì cứ đưa nó lớn chăm đứa nhỏ, kệ xác chứ mày chả chăm được cái bò ngoài đất ấy, gặm đất mà chơi à, thế thôi. 5-7 tuổi vẫn gì, mùa hè vẫn cởi trần có sao đâu, tao lại lăn lộn ngoài đất bẩn luôn, bẩn ra là lúc đi ăn cơm chẳng cần phải rửa tay. Thế bố mẹ cũng chẳng cần bắt đi rửa tay, cho nên chân tay bẩn như vậy vẫn cầm thức ăn, cho nên đứa nào gì đứa đấy đều có gì đầy run ở trong gì, đầy run trong bụng. Cho nên trẻ con ngày xưa cứ khoảng 1 năm phải, khoảng 2 năm thì cứ tẩy thuốc run mấy lần không có đau bụng suốt. Thế trẻ con bây giờ có không? Gần như là không có, vì nó ở sạch, ăn sạch ở sạch. Bây giờ nó có mỗi cái ăn ấy thì có cái nó không sạch, do vì phun thuốc hóa chất, ngâm thuốc sâu thì nó bị những căn bệnh quái ác thôi. Ngày xưa thì ít bị những căn bệnh đó, nhưng mà gì lại trẻ con lại khó nuôi vì nó ở bẩn. 10 đứa thì cả 10 đứa đều có gì ạ? Trên tóc đều có gì? Đều có cháy có giận. Nhà tôi 5 anh chị em thì đứa nào cũng có cháy có giận. Trong làng tôi thì có 100 đứa trẻ thì 100 đứa trẻ đều có cháy có giận. Vì sao vậy? Đứa nào con nhà ai cũng thế mà. Đó. Các cụ chúng ta ngồi đây ngày xưa khoảng độ các cụ khoảng 70 tuổi, 60-70 tuổi trở lên, thì tôi nghĩ là ngày xưa các cụ đầu người nào cũng có cháy có giận. Có không? Có không? Đấy, tôi nói có sai đâu mà, thì cũng ở bẩn như tôi. Vì ngày xưa cuộc sống nó nghèo, đâu có đi ra tiệm như bây giờ đâu, đâu bố mẹ có chăm sóc như bây giờ đâu, mà chả có thời gian mà chăm con cái cả, chỉ đi làm ăn thôi. Mà thì thường thường thì cháy giận thì nó hay gì, nó hay lây làm sao. Ví dụ mà người này đầu không có cháy có giận, ở rất sạch, nhưng mà ngủ chỉ cần cùng với cái giường của cái con cháy thì nó bò xuống dưới gối ấy, cái khi người đó thì ngủ vào cái gối cái giường đó, từ những con giấy nó ấy lên mà nó có trứng một cái là gì, nó lên đấy nó đẻ trứng ra và nó gì, nó làm tổ ở trên đó. Ôi giời, ngày xưa tôi nhớ là có lúc đi làm vàng ở trong rừng khoảng độ mấy tháng trong rừng ấy, mà anh em mà không bắt cháy cho nhau lúc đi về á, bảo đứa em nó ngồi nó bắt cháy cho nó phải ra đến mấy trăm con cháy. Ôi giời, nó làm bò lúc nhúc rồi khiếp cả người, giận hết cả da gà đấy. Không thật đấy, nhớ lại mà sợ lắm. Bây giờ nhìn thấy nó sợ lắm. Nhưng ngày xưa thì chuyện bình thường. Ở quê tôi ấy thì khi bắt được nó thì cứ giết nó, cứ lấy cái 2 ngón tay kẹp nó nổ cái bóp một cái thì là sướng. Ngày xưa cứ bắt được nó là nổ cái bóp một cái. Nhưng mà cái người dân tộc vùng xa hơn chúng tôi là người Mường, sát với người Kinh, dù sao nó còn có một chút là gì, một cái tinh hoa của cái nơi đô hội, cho nên bắt được con cháy chỉ có gì 2 cái tay giết bấm vào nó nổ bóp một cái thôi, vì sợ để nó sống thì nó lại bò lên nó cắn tiếp mà, cho nên giết nó đi. Cái trứng của nó thì cũng gì, tìm được cái trứng đó thì cũng nặn cái trứng đó nổ bóp cái đi cho nó hết đi đó. Còn cái nơi đầu chúng tôi đi làm vào sâu ở trong rừng ấy, các vị biết họ làm nào không? Bắt được bỏ miệng ngay. Không, tôi nói thật 100%, tôi không nói điêu. Bắt được con cháy bỏ miệng, nhai cả gì, nhai cả bóp một cái trong miệng ngay. À, thế là xong, nhai tỏm tẻm luôn. Thế mới hay chứ lại. Chắc họ quan niệm là gì ạ? Con cháy nó hút máu người cho nên con cháy nó gì? Nó sạch, thậm chí có khi là nó ngon ngon, ăn máu nó đậm đậm nữa. À, cho nên họ gì, cứ bắt được con cháy bỏ miệng luôn. Nhìn mà, ngày đấy mình nhìn thấy ghê rồi, nhưng bây giờ nếu mà nhìn thấy thì chắc là gì? Là ghê nữa. À, không, chuyện có thật đấy. Nó giống như con khỉ mà. Các thị vậy thì con khỉ nó bắt cháy cho nhau chưa? Nó nhìn thấy con khỉ nó bỏ, tóm được con cháy mà cái nó bỏ vào miệng, nó nhai tẩm tẻm luôn. Có phải không? Đấy, các vị cứ xem phim Thế giới động vật, phim khoa học về thế giới động vật mà xem. Khỉ bắt cháy cho nhau, bắt được hoàn toàn là gì? Cho vào miệng, nhá luôn. Đó. Và con người, ngày xưa tôi, đích thân tôi đi làm, đi đào đáy vàng ở trong rừng, ấy, vùng sâu ấy. Thấy cái người gì? Các mế bắt cháy gì? Hoặc là các mẹ bắt cháy cho con, các mế bắt cháy cho cháu. Bắt được cho miệng, nhai ngon lành. Thế mới hay. Đây văn hóa, đây là gọi là bản sắc văn hóa của cái, nó đa dạng ở gì? Ở trong một quốc gia, chứ chưa nói thế giới đâu nhá. Thì hôm này mấy hôm nữa khi mà gì, công việc nó thành công rồi, thầy mới nói cái văn hóa của gì, của một số các đất nước mà thầy được đi qua nữa, chúng ta xem khác nhau lắm. Đa sắc tộc, đa văn hóa, đa tôn giáo, đa tín ngưỡng, đa tư tưởng, không giống nhau. Đó. Cho nên ở đây tôi đang nói là chúng ta nếu mà được Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp gia trì cho thì cái niềm tin của chúng ta sẽ không bị gì, không bị phái chuyển. Ít nhất là chúng ta thì luôn luôn được các ngài nhắc nhở, các ngài bên cạnh chúng ta thì có một chút cái niềm tin thì có cái thoái đi một chút lại thì lại nghe thấy một bài pháp, hoặc là nghe thấy các ngài nhắc nhở cho chúng ta một cái tín hiệu nào đó. Cái ngài nhắc nhở chúng ta bằng một cái tín hiệu nào đó chỉ có chúng ta biết được thôi. Khi chúng ta nhận được cái tín hiệu đó, chúng ta biết chúng ta sai rồi, và chúng ta gì, chúng ta giữ lại được cái tâm thanh tịnh ban đầu, giữ lại được cái đức tin với giáo pháp, với pháp môn chúng ta đang theo, thì đó, cái việc đó chính là chúng ta thấy Thiên Long Bát Bộ theo mình để bảo vệ cho mình á, thì mình giữ được cái tâm kiên cố, cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình sẽ gì, tránh được cái gì, tà ma ngoại đạo nó quấy phá não loạn, và thậm chí là nó đòi gì, nó đòi hủy hoại mạng sống của mình nữa. Trong Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao và kể câu chuyện như vậy, và ở trong Niệm Phật Thập Yếu, Cố Giác Linh Hòa Thượng Thiền Tâm cũng kể câu chuyện đấy, nói là ngày xưa bên Trung Quốc ở thời nhà Đường thì phải, có một vị thiền sư ẩn cư ở trong rừng tu hành rất là lâu rồi. Thế một ngài có thần thông, tức là ngài có được thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. Một hôm ngài nhìn thấy hai con quỷ đi với nhau, một con thì rất là vui. Hai con đang đi với nhau thì thấy một con thì lộ rõ cái nét mặt rất là vui. Thế con quỷ kia nhìn thấy cái con quỷ kia vui mới hỏi là gì, tại sao hôm nay bạn lại vui đến thế? Thì con quỷ này nói rằng tôi sắp được đi siêu thoát rồi, bao nhiêu năm chờ đợi, ngày mai vào giờ ấy thì sẽ có một người đội cái chảo đến đây để thay cái chỗ của tôi, cho nên trong ngày mai tôi hết khỏi cái kiếp quỷ, vì vậy tôi rất là vui. Vị hòa thượng, vị thiền sư kia nghe thấy, nhìn thấy và nghe thấy hai con quỷ đấy nói với nhau như vậy, và quả thật là đến đêm hôm đó trời mưa rất là to. Sáng sớm ra ấy, thì nước nó ở trên thượng nguồn nó đổ xuống rất là nhiều, nó qua cái suối đấy, có một cái cầu, mình gọi là cái cầu Bắc Tạm đi, mình gọi ngày xưa cái cầu cây người ta Bắc Tạm đó, Bắc Tạm cái những cái cây gỗ qua đường đấy. Thế là thấy quả vị thiền sư kia thấy nước đang dâng, thì quả thấy một cái vị, một người đàn ông mặc cái áo mưa bằng lá, kiểu như ngày xưa là mặc áo mưa lá cọ hay là cái lá rừng ấy, lá cọ, thường là lá cọ, và đội một cái chảo to như ngày xưa, một cái chảo răng chè ấy. hoặc là cái chảo thì mình có cái chảo chảo to, chảo quân dụng để nấu những cái việc lớn ấy. Ai chưa biết cái chảo to thì xuống bếp nhá. Có ai chưa biết chảo không? Chảo là gì? À, nó có miệng này và nó sâu hun hút xuống khoảng độ gì 5-6-70 phân này, có đúng không? Hả? Cái gì? Cái chảo là gì? Nó to này này mà nó sâu xuống cái này này, sâu xuống 6-70 phân này. Cái chảo nó to như thế, nó sâu như thế, có đấy phải chảo không? Cái đấy có gọi là chảo không? Cái gì? Ôi dồi ôi, mẹ ơi, 70 tuổi vẫn chưa biết cái chảo là cái gì, hoặc có phải không, và vẫn là có. Ai bảo có giơ tay xem nào. Đấy, thấy chưa, vẫn có mấy người giơ tay đấy, thấy chưa, tôi nói sai đâu nhá, đúng có người giơ tay nhá. Khổ, cái mà nó to như thế mà nó sâu 6-70 phân như thế, người ta gọi cái đó là cái gì? Cái song hoặc là cái nồi quân gì ấy, quân dụng. Còn cái chảo nó to như thế này mà nó gì, nông như thế này thôi, hiểu chưa? Đấy gọi là cái gì? Đấy gọi là cái chảo. Còn cái nồi thì gọi là cái song, hoặc cái gì? Cái nồi. Khổ thân 70 tuổi vẫn nhầm lẫn giữa cái chảo và cái gì? Cái nồi thì làm sao mà dạy cho con cho cháu chúng ta biết thế nào là cái chảo, thế nào là cái song, thế nào là cái nồi. Đấy, mà cái nồi ấy thì có cái nồi thì nồi quân dụng. Khi gọi đến cái nồi quân dụng có nghĩa là cái nồi gì? Nồi rất là to, đúng không? Vì sao gọi cái nồi quân dụng là cái nồi to? Chứ quân á, có nghĩa là chỉ cho quân gì nhỉ? Quân đội. Mà quân đội, khi nói đến quân đội thì thường là rất nhiều gì? Nhiều người. Dùng để nấu cơm cho quân đội thì phải là cái nồi thật là to. Cho nên cái nồi to, người ta còn có một tên gọi nữa, gọi là cái nồi gì ạ? Nồi quân dụng. Tức cái nồi để dùng để nấu cơm cho gì? Cho lính, cho bộ đội ăn. Hiểu chưa? Đó. Ồ, còn cái chảo thật to á. Cái chảo thì cũng có chảo nhỏ. Chảo chúng ta thì thường sàn chiên xào thức ăn, rán mỡ, rán đậu hàng ngày cho 4-5 người ăn trong nhà, thì đó chỉ gọi cái chảo gì? Cái chảo thôi, cái chảo nhỏ thôi. Thế còn cái chảo gì? Chảo to, cái chảo quân dụng á. Tức là cái chảo có khi nó rộng đến là gì? Hàng mét, thậm chí đường kính hàng mét, thậm chí là hơn mét, thậm chí 2 mét cơ các quý vị ạ. Thậm chí cái chảo người to, người ta đảo gì? 3-4 người ta đứng, người ta đảo với nhau cơ. Đó, cái chảo nhà mình nhá, to nhưng mà chưa phải là gì, chưa phải là ngoại cỡ đâu. Đó, chảo nhà mình mới khoảng đường kính mới khoảng được 80 phân đến mét thôi. À, cũng to nhưng mà chưa phải là ngoại cỡ. Đấy, tin lên xuống bếp thôi, mấy cụ lúc nãy giơ tay xuống bếp để xem nha. Bảo mấy sư cô dưới bếp hỏi xem cái nào là cái chảo, cái nào là cái song, à, cái nào là cái nồi quân dụng, cái nào là cái song to. Đấy. Mệt lắm. Đấy. Cứ bảo là đấy, không nói. Không nói thì nhiều người 80 tuổi, 70 tuổi không biết thì làm sao mà bảo con cháu chúng ta biết được. Cho nên hôm rồi tôi đi công tác sang thăm nước bạn. Tôi hỏi về cái nền giáo dục của nước bạn. Các Phật tử bên kia nói rằng bên chúng con này học nhiều nhưng không phải học thuộc lòng như ở Việt Nam. 4-5 tuổi, 6 tuổi học chữ rất là ít, nhưng mà cho đi học gì? Học thực tế, học võ này, học đàn này, rồi nói chung những cái gì thực tế trong cuộc sống hàng ngày để cho các cháu đi học, chưa bắt học chữ nhiều, học chữ rất là ít. Cái thời lượng gì học chữ chỉ chiếm 30% trong gì, trong cái tiết học của các cháu thôi. Còn Việt Nam của chúng ta thì sao? Học đến 90% là học chữ, còn có 10% là học gì ạ? Học thực hành thôi. Cho nên người Việt Nam chúng ta cứ nói là người Tây là gà công nghiệp, nhưng thực tế chúng ta là gà công nghiệp thì đúng hơn. nếu chê họ là gà công nghiệp, chúng ta là gà công nghiệp thì đúng hơn. Bỏ ra ngoài, ném ra ngoài xã hội, một sinh viên đại học ném ra xã hội, ngoài cái ngày mình học ra chả làm thêm được cái gì cả. Đấy. Nhưng mà một sinh viên của nước ngoài, nó ra trường mà cái nó không làm đúng việc của nó, ném ra việc khác, nó vẫn làm được. Nó làm được rất nhiều việc. Đó. Cho nên chưa chắc, mình cứ chê họ là gà công nghiệp, nhưng mà chúng ta thì còn kém, còn không bằng gà công nghiệp nữa. Chê họ mà, chê cái giáo dục của họ. Nói là chê thôi, nhưng chúng ta thấy không? Bây giờ con ông cháu cha ở Việt Nam chúng ta 10 ông thì phải 8 ông để có con đi học nước ngoài. Chê đi, chê gì mới chê. Có thấy không? Các vị có thấy thực tế là như vậy không? Những người giàu có ở Việt Nam chúng ta đa số gửi con đi học ở nước ngoài. Chê họ, chê giáo dục của họ, khen ngành giáo dục của mình. Nhưng tại sao các ông, các bà thì cứ cho con mình ra học nước ngoài, còn bỏ mặc cho con dân nghèo ở trong quê, bắt nó học cái gì? Học ngày, học đêm, học sáng, học tối, học gì? Học thuộc lòng, thậm chí là học gì? Học 10 đứa thì gì? 8 đứa mờ hết cả mắt. Có thấy không các quý vị? Có thấy không? Các cháu chúng ta bây giờ, cháu nam, cháu nữ học đến lớp 4, lớp 5 rồi, 10 cháu thì phải 8 đứa đeo kính mất rồi. Nào, nó là sự thật. Nhưng ở bên kia 10 đứa thì gì? Thì chỉ có 1, 2 đứa phải đeo kính thôi. Mình chỉ ngược lại, 10 đứa thì 8 đứa, 9 đứa đeo kính. Học đến lớp 5, lớp 6, học đến cấp 2, cấp 3 mà cái gì? 10 đứa thì 7, 8 đứa đeo kính, các vị thấy không? Đó, học tét cả mắt ra. Nhưng kết quả thì có được cao không? Không cao. Tôi mong rằng, rất rất mong rằng mà tới đây ấy, nếu mà Quốc hội mà thông qua được cái đề cử của Trung ương, hai cái chức danh giữa Tổng Bí thư và Chủ tịch Tịch nước là một ấy, mà cái người đứng đầu của Đảng, của Nhà nước ấy, có đủ cái quyền cái quyền lực ấy, và để gì? Để đưa ra một cái mô hình giáo dục thật là gì? Thật là phù hợp với cái đời sống văn hóa và cái gì đất nước Việt Nam chúng ta đang cần. Một học sinh của chúng ta đưa ra nước ngoài học như vậy, nó bằng gì? Bằng thậm chí bằng cả 10 đứa học sinh, tốn kém bằng 10, thậm chí là gì? Bằng 2, thậm chí bằng 50 đứa học sinh ở trong đất nước của chúng ta. Mà học xong thì 10 đứa thì gì? 7 đứa nó không muốn quay về nước, nó ở lại nó làm. Như vậy chúng ta gì? Mất cả gì? Cả chì lẫn chài. Có đúng không? Tiền thì gì? Quốc khố của đất nước thì tôi không nói gì. Nhưng mà tiền á, những người nhiều tiền á thì không tiêu ở Việt Nam mà đem ra nước ngoài để gì? Để tiêu. Cái thứ nhất là mất gì? Mất tiền nha. Cái thứ hai, mất đi chất xám, mất đi con người, mất đi chất xám. Những cái gì 10 em học sinh ra nước ngoài học, 8 em, không 7 8 em không muốn quay trở lại Việt Nam nữa. Thậm chí là con các ông, con những gì đại gia có tiền, những người gì nó đi ra nước ngoài nó học được như thế, nó không muốn về Việt Nam. Và có về Việt Nam thì cũng chỉ được gì 20-30%, 60-70-80% gì nó ở lại nước ngoài. Chúng ta gì mất chất xám. Mà những cái người gì giỏi ấy mới là cái người nó đem lại cái lợi ích cho quốc gia lớn thì gì mình đã mất. Chúng ta thấy Mỹ, tôi đi sang bên đấy tôi gần gũi có tí thôi, tiếp xúc người ta có tí thôi mà tôi biết ngay Mỹ, thực tế con người Mỹ họ không nhiều nhân tài xuất chúng đâu các quý vị, nhưng nó dùng gì ạ? Nó dùng trí tuệ, nó dùng luật pháp, và nó dùng gì? Dùng tiền. Dùng trí tuệ, dùng luật pháp, dùng tiền để gì? Nó lôi kéo tất cả những người giỏi ở trên thế giới về đấy với họ. Chúng ta thấy rất rất nhiều những người giỏi trên thế giới về đấy với họ, còn những người không giỏi đi vào muốn nhập tịch vào quốc gia của họ bây giờ rất khó. Nhưng những người có trình độ cao, có bằng cấp thật, có trình độ cao vào họ rất là dễ phân biệt rõ ràng. Tầng lớp đi làm thuê, gọi là lang thang ngoài đường kiếm công ăn việc làm thuê làm mướn, bây giờ nhập tịch vào Mỹ rất khó. Nhưng mà cái tầng lớp cao nhập tịch vẫn rất dễ, đặc biệt là những sinh viên thế giới học vào, mà những người nào á cái học lực giỏi, bằng đỏ, trí tuệ thật, nó còn gì các công ty, các tập đoàn kinh tế lớn của Mỹ, thậm chí chính phủ Mỹ còn mời gì ạ, trước khi cái sinh viên đó ra trường họ còn gì, họ còn gửi giấy mời đến tận công ty để làm việc, lương trả cao. So với tiền Việt Nam, lương Việt Nam chúng ta chỉ tính ra hàng trăm triệu, hàng vài trăm triệu một tháng. Nào các quý vị thấy, tất nhiên cái tiền họ phải nộp thuế nữa, nhưng mà cuộc sống của họ về Việt Nam, tự nhiên học xong ở bên nước ngoài tốn kém bao nhiêu tiền của như vậy, bao nhiêu công sức trí tuệ như vậy, về Việt Nam các vị biết lương được bao nhiêu? Nếu mà lương công chức nhà nước thì được, khởi đầu được, thì lương giáo viên thì được đâu 2,8 triệu, 2,9 triệu gì đó, sống làm sao được. Lương của bác sĩ được 5 triệu hoặc 7 triệu gì vậy, hoặc là gì, cứ cho 10 triệu đi, đủ sống ở thành phố Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh không các quý vị? Không đủ. Mà cái nhà thì Việt Nam thì thật là đắt, đúng không? Một cái nhà chung cư khoảng độ tầm 70 mét vuông ở Hà Nội bây giờ để mà cho một đôi vợ chồng mới cưới nhau và một đứa con, hai đứa con nữa chẳng hạn, 70 mét vuông bây giờ nó cũng phải rơi vào gì? Tầm 2 tỷ. Rẻ nó cũng phải tầm 1,5 tỷ đến 2 tỷ. Vậy mà với cái đồng lương thì 10 triệu bạc một tháng. Các vị biết bao giờ cho họ mua được ngôi nhà? Có đúng không? Bao giờ cho họ mua được ngôi nhà? Cho nên chất xám của chúng ta gì? Chảy ra nước ngoài. Mà những người mà đi được học nước ngoài thì thường là gì? Có hai hạng người đi du học ở nước ngoài được. Hạng người thứ nhất là gì? Con ông cháu cha có tiền. Và những con đại gia có tiền. Cái hạng người thứ hai không có tiền nhưng mà có gì? Có gì? Có trí tuệ. Có cái đầu óc rất là thông minh, rất là giỏi. Điểm học rất là cao cho nên nó thi vào các trường đại học, các trường gì ở quốc tế. Nó được gì? Nó được học bổng, được miễn phí, được học bổng. Du học xong, nghĩ về Việt Nam một tháng, đi du học ở nước ngoài về có 10 triệu bạc một tháng. Bao giờ cho nó mua được một căn nhà 1,5 tỷ đến 2 tỷ để sống trụ lại ở thành phố. Thế xin thưa các bạn, xin việc vào Việt Nam còn khó. Đúng không? Nó về Việt Nam nó, các vị thấy Hà Nội, thành phố Hà Nội chúng ta vừa qua có đấy gì? Tiến sĩ ở học du học ở nước ngoài 7-8 năm, 10 năm về thi công chức ở Hà Nội chúng ta vẫn rớt như gì ạ? Như sung luôn. Ấy vẫn rớt như sung luôn. 10 ông tiến sĩ đi học nước ngoài về có khi chỉ đỗ có 1 ông, 2 ông. Còn 7-8 ông là gì? Rớt. Vì sao mà rớt? Có nhiều lý do để cho rớt. Tôi không biết hết được lý do gì. Tất cả chúng ta đều không biết lý do gì. Nhưng chỉ biết rằng 10 ông chỉ được có gì? Có 1-2 ông đỗ. Còn 7-8 ông rớt. Cho nên thà rằng ở nước ngoài, các vị biết không? Cứ học xong có cái bằng trong tay một cái, cái bằng thật trong tay một cái, đi bất cứ nơi đâu nó sống. Mèng ra một tháng tính ra tiền Việt Nam nó cũng phải được gì ạ? Nó được khoảng độ tầm 1,5 đô đến 3,000 đô mà. 1,5 đô thì tính ra tiền Việt Nam bao nhiêu tiền? 1,000 là 23 triệu rồi đúng không? 22 triệu mấy? 1,5 tôi cứ cho là được gì? 30 triệu tiền Việt Nam. Mèng nó cũng được 30 triệu tiền Việt Nam. Mà được khoảng 3,000 đô nó được cái khoảng 100 triệu tiền Việt Nam một tháng. Ai nó đi về Việt Nam bấp bênh. Cho nên đây là một cái chính sách. Cái này tôi mong rằng một ngày nào đó tôi có đủ tiếng nói, tôi có thể ngồi gì? Ngồi nói chuyện với những các cụ như là Tổng Bí Thư hay là Thủ tướng về cái điều này. Một ngày nào đó đủ đã. Cứ tu đi có thể gì 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa cũng gì. Nếu mà còn sống thì cũng sẽ đủ. Ví dụ như Đức Pháp Chủ chẳng hạn, bây giờ cụ muốn ngồi với Tổng Bí Thư cụ nói thì rất là dễ, đúng không? Hay là như một số các vị hòa thượng lớn ở trong giáo hội, các ngài muốn nói với Tổng Bí Thư, nói với chuyện với Thủ tướng thì rất là dễ. Nhưng cái điều quan trọng các cụ ấy có nhìn ra cái gì ạ? Có nhìn ra cái này để mà nói với các cụ ấy không? Hay là ngồi chỉ nói chuyện với nhau về đạo hay là về chính trị sơ sơ, về đời sơ sơ một chút thôi? Khó. Rất khó. Phải nói với các vị là rất rất khó. Quan trọng chúng ta nghĩ được ra. Mà nghĩ là gì? Nói với các vị ấy. Chúng ta ngồi mà nói chuyện với các vị nguyên thủ thì không phải là nói chuyện với gì? Tào lao ở quán nước với nhau. Không phải. Nói ra một cái gì đó. Chúng ta phải gì? Chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ về cái tầm vĩ mô và tầm vi mô của nó. Tầm vĩ mô tức là tầm bao quát. Tầm vi mô tức là gì? Cái tầm nhỏ và thực tế trong cuộc sống này. Nó phải gì? Được cả vĩ mô và vĩ mô chúng ta mới nói được. Cho nên tôi đi sang bên con tự gì thoáng qua một cái tôi biết này, vì sao mà đất nước mình nó mất nhiều chất xám như thế. Hô hào cải cách giáo dục nhưng mà thấy thì chẳng cải cách được là bao cả. Bao nhiêu đời bộ trưởng giáo dục, có những vị bây giờ làm gì là phó thủ tướng, đã từng kinh qua ngành gì, ngành giáo dục. Có những vị bây giờ thậm chí là gì, là bộ chính trị, đã từng kinh qua cái ngành người đứng đầu của giáo dục, đó là bộ trưởng bộ giáo dục, nhưng cũng không làm được. Vì sao không làm được? Vì nó còn nhiều yếu tố. Cho nên tôi mong rằng cái người đứng đầu của đảng, của nhà nước phải hoạch định một cái chính sách giáo dục thực tế làm sao cho bắt kịp. Tôi không nói là vượt qua, chưa dám nói là vượt qua, bắt kịp với cái gì, cái nền giáo dục của những nước tiên tiến trên thế giới.
bắt kịp ra, chưa nói là chưa dám nói là vượt qua, chúng ta bắt kịp cái nền giáo dục của họ thì chúng ta thì mới phát triển đất nước được. Chúng ta phải đào tạo được cái nhân tài, những cái tuổi trẻ không chỉ có tài mà còn phải có đức để mà còn có cái tâm với đất nước nữa. Nó học xong nó ở là bố lại ở nước ngoài rồi thì nó không quay về, bảo nó quay về nó lắc đầu, nó bảo về Việt Nam nó đi ra đường sợ bụi, sợ tắc đường và sợ không có công ăn việc làm và sợ bị gì, bị ma cũ bắt nạt của các gì, các ông có điều kiện, con cháu của đại gia, nó không muốn về. Mà cái tầng lớp đấy nó không về thì cũng đã tổn thương rồi, đã mất mát rồi, lớn cho đất nước rồi. Còn cái tầng lớp mà gì, nó có trí thức, cái tầng lớp thực sự giỏi, nó có trí thức, tự nó thi đỗ mà nó ra nước ngoài nó học, học xong nó không muốn về, đấy mới cái mất mát cực lớn cho đất nước đó. Thực sự những người có trí tuệ chúng ta thấy. Cho nên thôi, cũng mong là trước hết cái từng bước, bước đầu tiên là gì, chúng ta cầu nguyện Tam Bảo là cứ cho cái người mà đứng đầu đất nước, mà những người có tâm, có tầm và có trí tuệ thống nhất được cái, được cái sự lãnh đạo đã. Sau đó người ta có sự thống nhất đã thì người ta mới yên tâm để lo cho đất nước. Còn nếu mà chưa thống nhất được một cái cách để mà gì, mình hay nói, mình cứ nói nôm na ở ngoài đời với nhau, cái ghế mà còn lung lay á, cứ ngồi thỉnh thoảng có thằng vào nó rung á, thì không có tâm huyết đâu để mà gì, mà làm việc nước cả. Ngồi mà nó vững như cái gì, như cái long ngai của vua ngày xưa ấy, như cái bàn thạch rồi á, thì chả đứa nào lung lay được nữa, thì cứ thế mà làm thôi. Các cụ ngày xưa nói là gì? Có quyền phải có lực, có quyền có lực ấy, thực sự ấy, mới lãnh đạo đất nước một cách là gì? Theo ý của mình được, theo cái tâm của mình được, theo cái trí của mình được. Ngày xưa ông ta thấy vua chúa thời ngày xưa mà ông vua mà có các quan giỏi, mà các quan là trung thần á, thì ông vua đó đưa ra cái quyết sách gì á đều đem lại lợi ích rất lớn cho đất nước. Nhưng ông vua mà yếu á, hoặc ông vua gì mà gặp những vị trung thần á, những vị gì, những vị đại thần mà gì mà không trung thành á, mà bất lương á, mà muốn tạo phản á, thì chúng ta thấy ông vua có nghĩ ra cách nhưng mà cũng không gì, không thành tựu được cái gì, cái chính sách của mình. Nó đưa ra thì gì? Nó phá, đưa ra thì gì, nó bác, nó tập trung với nhau thành nhóm thì lợi ích thì gì? Nó phá. Đời nào cũng có, triều đại nào cũng có, kể cả bây giờ chúng ta trên thế giới chúng ta thấy gì, kể cả những nước Mỹ bây giờ gì, chúng ta nói thật là cũng có, đúng không? Chúng ta cứ thì nhìn thấy ông tổng thống Mỹ Donald Trump bây giờ đi quan hệ ngoại giao quốc tế, để ra quốc tế nói thì thật hoành tráng, nói muốn gì, bắt tay với gì, với Kim Jong Un của Triều Tiên, muốn bắt tay với tổng thống Nga của gì, của Nga, Putin của Nga. Nhưng mà gì? Về đất nước cái thế giới, hôm sau ông lại cho một cái tin khác đi, đó là sao? Vì sao hôm trước ông mới nói như vậy, hôm sau lại như vậy? Một vị chính trị gia không thể nào nói bất nhất giữa hôm trước hôm sau như vậy, nhưng chúng ta thì cũng hiểu cái nỗi khổ của ông ấy. Bên đấy nó khác với Việt Nam chúng ta, nó tự do ngôn luận, tự do gì, bày tỏ quan điểm và tư tưởng chính trị. Cho nên một ông cấp dưới nó không bằng lòng á, nó họp nhau là gì, nó ép ông ấy, ông cũng phải thay đổi. Nó cũng có gì, có cái điều khó, điều khổ của nó, không phải đơn giản đâu. Đã gọi là một tổ chức chính trị thì chúng ta thấy là không có tổ chức nào là gì, cái gì nó cũng theo cái người đứng đầu hết đâu. Chỉ bao giờ cái người đứng đầu thực sự là một người tài, một người có uy tín, một người được lòng dân, và một người được gì? Được những vị cận thần, những người đại thần bên mình là ủng hộ, thì khi đó cái tiếng nói và cái sự quyết sách nó mới mạnh. Cho nên cũng cầu nguyện gì cho cái sự thành tựu của cái chính trị Việt Nam chúng ta, mà nó có cái sự, mình cứ nói là gì? Một người nào đó mà có tâm, có tài, có đức và có gì, và có cái nhiệt huyết với đất nước, họ có cái vị thế tương xứng thì họ sẽ làm được cái công việc lớn cho đất nước. Cái đấy phải có đã. Sau này nếu mà có được cái đó thì mà họ lại nhìn, bây giờ cứ bảo đi xây dựng đất nước, xây dựng đất nước mà không xây dựng nền giáo dục trước, thì anh có xây đến đâu cũng bị nó phá hết các quý vị ạ. Phá hết. Xây đến đâu thì bị nó phá đấy. Đời trước sau, đời trước xây, đời sau gì? Nó phá. Đời trước xây càng to thì đời sau nó phá càng gì? Càng nhiều. Chúng ta thấy không? Đây là cái kinh nghiệm thế giới. Cái sự phát triển của thế giới nó là như vậy. Cho nên phải là giáo dục. Tôi mấy hôm tôi sống ở nước bạn, tôi sang đây tôi thấy cái người dân trong cả một đất nước, vì sao họ lại thanh bình đến thế? Vì họ sao lại sướng như thế? Họ nói ở bên này Phật tử đấy, nói bên này đất nước, ở bên này chúng con đó, có hai cái việc mà con nghĩ rằng nó là trong năm giới của Đức Phật đã dạy. Cái việc thứ nhất đó là việc gì? Không sát sinh. Người dân bên này không sát sinh tràn lan, chính phủ không cho người dân tự sát sinh. Ví dụ nhà con mà ở này tự giết một con lợn á, là chính phủ nó đến gì, cho người đến mà bắt con, nhà con hỏi gì, đã có giấy gì, đã có được giấy phép để giết con lợn hay con gà trong nhà chưa, có giấy phép an toàn thực phẩm vệ sinh môi trường chưa, nếu chưa có phạt gấp gì, gấp 5, gấp 10, thậm chí gấp khoảng vài chục lần cái con gà ấy, giá trị con gà con lợn ấy. Cho nên người dân bên này thì không có sát sinh tràn lan đại hải như ở Việt Nam và một số nước châu Á, Đông Nam Á chúng ta. Chỗ nào là chỗ sát sinh á, thì phải được chính phủ cấp phép. Và chỉ có cái lò mổ, ví dụ cái chỗ nào bán thịt lợn á, chỉ có chỗ đấy thì mới được giết thôi. Chỗ nào bán thịt bò, giết bò thì chỉ có chỗ đấy thôi. Chỗ nào mổ gà thì chỉ có chỗ đấy thôi. Chỗ nào mổ cá thì chỉ có chỗ đấy thôi. Còn ra chợ chỉ vào cái nơi siêu thị, cái nơi gì, mua đồ làm sẵn thôi. Làm sẵn vào đó mua. Cho nên người dân, thứ nhất là đại đa số, 90-95% dân số là gì? Không sát sinh. Ăn uống thì rất là đơn giản. Cái thứ hai, giáo dục ở trong nhà trường gì? Từ nhỏ cho đến lớn, đứa trẻ không bao giờ nói dối. Gần như không bao giờ nói dối. Và cô ấy bảo gì? Mấy năm trước, khi mà con gì làm một cái bộ hồ sơ đưa lên chính phủ, thì cái chứng minh thư nhân dân của con thì nó sai với cái số cái ấy gì đó, chưa đi làm lại được. Và con nó đọc cho đứa con của con rồi, thôi bảo con bảo nó gì, con bảo con của con là thôi con cứ khai như thế, xong để vài bữa nữa mẹ đi làm lại. Nhưng đứa trẻ thì nhất định nó không làm. Các vị biết đứa trẻ nó không làm vì sao không? Mẹ nó nói dối. Nó bảo mẹ không được nói những lời sai sự thật như vậy. Và nhất định nó không làm. Nó bảo mẹ phải đi làm lại giấy chứng minh đã con gì. Đó, con mới làm. Đấy, chúng ta thấy không? Con người người ta thì dạy đứa trẻ từ những khi ở trên nhà trường như thế. Cho nên cái giới thì giới đó là giới gì? Không vọng gì? Không vọng ngữ. Nói những lời rất chân gì? Chân thật. Cho nên cuộc sống của họ rất thanh bình, không bao giờ có động đất các quý vị. Cũng chẳng bao giờ có sóng thần, cũng chẳng bao giờ có bão tố gì cả. Có thể nói là một trong những quốc gia thanh bình nhất thế giới. Sống như thế. Chúng ta thấy không? Cái nghiệp cảm của chúng ta gì? Như trong kinh Đức Phật nói và Hòa Thượng Tịnh Không thường nói gì? Nghiệp sân thì thường hay có gì ạ? Có hỏa tai. À xin lỗi. Đúng, nghiệp tham thì có gì? Có thủy tai. Đó. Tham lam. À, thì có thủy tai. Sân hận nó thì có gì? Có hỏa tai. Si mê thì có gì? Có phong tai. À, nghi ngờ và mạn nó thì có gì? Có động đất. Có sóng thần. À, sát sinh nhiều thì sẽ có sóng thần. Sẽ có gì? Thiên tai dịch bệnh. Chúng ta thấy. Đó. Nhân quả. Đấy là nhân quả đấy. Họ từ đi từ cái mô hình giáo dục. Rất ước mơ rằng một ngày nào đó nhìn thấy cái chính sách giáo dục của Việt Nam chúng ta. Bây giờ thì mỗi năm cũng có một cái khá hơn rồi. Nhưng mà điều quan trọng theo tôi nghĩ về một ông bộ trưởng muốn cải cách giáo dục không cải cách được. Đối với Việt Nam chúng ta, một ông bộ trưởng không thể cải cách giáo dục được, mà phải cả hệ thống chính trị mới cải cách giáo dục được. Không phải đơn giản đâu các vị. Giáo dục mà không được, vẫn cứ giáo dục ra một đứa trẻ thì không được cái gì? Tiền. Đúng không? Ở đây các vị là bậc bố mẹ, bậc phụ huynh có phải đóng tiền để cho con lên lớp chưa? Có không? Tôi không bắt giơ tay, hỏi có hay không thôi. Ai có thì nói cùng đồng loạt ra xem nào, có không? Rất là nhiều người nói có. Cái này tế nhị trong cuộc sống. Thực tế trong cuộc sống, cái giáo dục của chúng ta bây giờ nó đang là như thế. Nhìn thẳng vào nó chúng ta thấy là nó đang là như thế. Hàng ngày nói gì? Cứ cầm cái điện thoại. Nó dán mắt nó vào cái điện thoại từ lúc thì 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi đã dán mắt vào cái điện thoại rồi. Các quý vị có thấy không? Trẻ con Việt Nam 3, 4, 5 tuổi đã dán mắt vào cái điện thoại, cảm ứng điện thoại gì? Để chơi game, chơi điện tử, xem phim, xem ca nhạc, vân vân này nọ rồi. Nhưng tôi sang bên kia, các vị bảo, các Phật tử bên kia bảo gì? Chúng con bên này 12 tuổi mới cho trẻ con dùng điện thoại. Các vị thấy không? Họ quy định là trẻ con 12 tuổi mới được tự ý dùng, mới được cha mẹ cho dùng điện thoại. Mà cha mẹ cho dùng điện thoại, cha mẹ phải gì? Phải có trách nhiệm để gì? Để quản lý con. Đó. Cái đất nước nó văn minh, nó tiến bộ như vậy mà 12 tuổi nó mới cho con gì? Dùng điện thoại. Riêng biệt. Việt Nam chúng ta gì? 3 tuổi, 4 tuổi đã cho gì? Mua cho con một cái điện thoại, một cái iPad rồi. Nhà có điều kiện thì dùng một cái iPad. iPad để làm gì các vị biết không? Chơi điện tử. Chơi game. Đó, chơi game. Nó hủy hoại đi cái gì? Cái trí não của cái đứa trẻ. Trong đầu của một đứa trẻ chỉ nghĩ đến gì? Đến bắn nhau, đến chém nhau, đến giết nhau. Ở trong những cái trò chơi game điện tử ấy. Ha, ăn sâu vào trong đầu nó như thế rồi. Rồi đi chơi. Cho nên á, bây giờ chúng ta thấy. Chúng tôi sang bên kia gì? Nhà không khóa, giống như Việt Nam chúng ta đấy. À, bao nhiêu thế kỷ trước ấy, nhà không khóa nhưng mà gì? Không có kẻ trộm. Xin thưa các vị, tôi nói nhỏ một tí. Đi vào cả một cái bãi ngọc, người ta to bằng cả cái nhà của Pháp hội chúng ta này. Ngọc to, ngọc nhỏ nó bỏ lộn nhộn như vậy. Trị giá tiền Việt Nam cho đến thì phải đến hàng nghìn tỷ. Chả có một người bảo vệ nào. Chả có cái rào khóa nào, có mỗi mấy cái cây thông á, nó đóng xuống cho nó rào, mấy cái cọc rào lên cho khỏi trâu bò nó vào thôi. Bên nên nó nuôi nhiều bò, khỏi bò nó vào thôi. Cũng chẳng có bảo vệ mà cũng chẳng có người nữa cả. Việt Nam chúng ta thì một tuần mà không đến thì gì? Chỉ còn mấy cái viên to mà nó không bê được bằng tay. Nó phải trộm, nó phải dùng mấy cẩu để nó vào, nó trộm thôi. Mà thậm chí cẩu nó cũng trộm. Tôi nghe thì cái câu chuyện mà cái chú trồng cây cho tôi nói thì ở cái nhà, cái thằng vừa rồi bị bắt ở trên sân Tây á, đem xe cẩu đi gì? Đi cẩu trộm cây cảnh nhà người ta. Các vị thấy không? Đem hẳn xe cẩu đi, cẩu nhá. Từ sáng đến trưa nó giả vờ hỏng cái xe cẩu đó, nó cứ hai ba thằng nó cứ vào nó tháo dầu mỡ lem nhem ra ở trước cái cửa nhà có cái cây cảnh thật là to đẹp. Cây đó nó trị giá phải đến, ngày xưa nó vài trăm triệu nhưng bây giờ nó chắc vài chục triệu, rất là đẹp. Thế là mỗi bà vợ ở nhà, chồng đi làm, mỗi vợ ở nhà đi ra cứ thấy thì nó hỏng cẩu xe cẩu ngay trước cửa nhà mình, nó sửa cứ loay hoay đấy, cứ nghĩ nó hỏng xe cẩu nó sửa. Thế là buổi trưa thì cái lúc mà khoảng độ 10 giờ gì đấy vào thổi cơm, vào có 15 phút vo gạo bắc cơm, quay ra một cái không thấy xe đâu. Ô, nhìn thấy cái cây cảnh ở trước sân nhà mình rồi không cánh cũng mà bay, ngó ra chẳng thấy cái xe đâu nữa, mất tiêu con mẹ hàng lươn rồi. Đó, chúng ta thấy không? Nó manh động đến cái nỗi gì? Nó mang hẳn ô tô để đi trộm một cái gì? Một cái cây cảnh các quý vị. Cả một cái xe cẩu, xe cần cẩu để gì? Đi trộm một cây cảnh. Nhưng người ta phát hiện ra có phải nó mất cả chì lẫn chài không? Nhưng mà vì cái máu. Cái máu gì? Cái máu tham, máu ăn trộm ở trong gì? Trong tâm nó hun đúc cho nên gì? Nó sẵn sàng gì? Được ăn cả ngã về không? Chúng ta thấy không? Mang cả một cái xe ô tô, ít nhất thì cái xe cẩu nó cũng phải 400-500 triệu. Để đi trộm một cái cây gì, một cái cây cảnh 3-4-50 triệu, sẵn sàng đánh đổi. Như bên kia thì ngọc nó bỏ đầy cả một cái bãi như thế này, chả có một người bảo vệ nào, chả có một ai cả, chả có ai trông nom cả, bỏ như là đá thế thôi, không có ăn trộm. Chúng ta thấy không? Đấy, cho nên nhà không khóa cửa nhưng đồ gì vẫn không sợ mất. Nhưng tất nhiên họ vẫn cứ khóa vì họ gì không sợ người khác vào phiền. Đó, giáo dục. Phải là giáo dục hàng đầu. Muốn xây dựng đất nước thì giáo dục phải là đầu tiên. Không giáo dục được, cha xây dựng thì con nó gì sẽ phá, con xây dựng thì cháu nó sẽ phá. Đó. Hôm nay chả có cái đồng hồ ở đây. Mấy giờ rồi? Ở đây, sao lại chả có cái đồng hồ ở đây khổ. Chưa giảng hết một cái Thiên Long Bát Bộ theo hầu mà đã hết mất rồi. Nói nhiều quá đúng không? Đi ra xã hội mới có mấy ngày thôi vì ông nói nhiều thế. Không, cũng phải nói. Phải nói, không chỉ nói với các vị, mà tôi mong rằng một ngày nào đó có thể trực tiếp đưa được nói với người đứng đầu của Đảng, của Nhà nước. Hoặc là nói gì, nói với cố vấn của các cụ, để các cụ ấy nói gì, nói được với những người đứng đầu của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ. Nói bằng miệng thì ai cũng nói được, các quý vị ạ. Một cái gì ạ? Một cái gã say rượu ở ngoài phố, nó ngồi uống rượu, nó cũng chửi, nó cũng nói ra được. Nhưng điều quan trọng, anh phải đưa ra cái mô hình giáo dục như thế nào. Anh phải đưa ra cái mô hình ra. Còn nói bằng miệng là gì? Ai nói được? Nói ra để chửi thì ai nói được? Hay nói như cách mà thanh niên bây giờ nó hay gọi là cái gì ạ? Gọi là cái gì? Bàn phím, gọi là cái gì? Những người hay bình luận ở trên mạng á, nó bình luận, nó chửi này, chửi nọ, thậm chí chửi chế độ, chửi những người lãnh đạo, hay là chửi bất cứ một ai đó. Nó cứ nghe tin một cái nó chửi, nó chẳng cần biết đúng sai gì cả. Nó chửi đã. Gọi là anh hùng bàn phím mà. Đấy, anh hùng bàn phím. Nó cứ thấy cái gì, thấy nhiều người một cái là nó vào nó chửi. Chửi xong mấy hôm sau thì người ta xin lỗi thì nó mới biết là nó sai. Đấy gọi là như anh hùng bàn phím. Nhưng điều quan trọng, chúng ta phải đưa ra, nói ra được. Nhưng phải có cả những cái mô hình và cái lộ trình mô hình giáo dục như thế nào và lộ trình giáo dục ra sao. Phải đưa được cái đó. Đưa ra gì? 5 năm giáo dục theo đường, theo cách này, đất nước chúng ta được cái gì? 10 năm giáo dục như thay đổi giáo dục như thế này để đưa con người ta, đưa đất nước chúng ta đến cái gì? Đến cái đạt đến cái mức nào? 50 năm sau, nếu giáo dục được cái mô hình như này, khiến xã hội, đất nước chúng ta ở trong gì? Vị thế nào? Quan trọng ở cái đó. Còn thực hiện thì đương nhiên cái người làm công tác gì, người làm công tác lãnh đạo, họ không cần phải đi vào tiểu tiết, mà họ chỉ ra đưa ra cái mô hình giáo dục. Và các cấp, các ngành ở bên dưới, một người đứng đầu Đảng, Nhà nước đưa ra gì, yêu cầu gì ngành giáo dục, đưa ông cái cổng bộ trưởng, ông phải gì, trong vòng 5 năm tới ông phải hoạch định được giáo dục Việt Nam là gì. Và ông bộ trưởng đó cùng với những người giúp việc, các vị thứ trưởng và những vị giúp việc của ông phải đưa ra cái đó để trình gì? Để trình lên cấp trên. Và dưới cái cấp gì? Cấp bộ đó thì gì? Có các gì? Các sở. Dưới các sở thì là có gì? Các phòng ban ngành của giáo gì? Giáo dục không phải làm cái việc chi tiết đấy. Rồi mới đến gì? Đến các giáo viên là những người đứng trên bục giảng, truyền thụ cho học sinh của mình tương lai của đất nước như thế nào. Bây giờ phải nghiên cứu những cái mô hình giáo dục ấy. Còn nghiên cứu cái mô hình giáo dục vừa rồi như gì, vừa đưa ra bị xã hội nói gì phản bác. Ví dụ như chữ gì, cải cách giáo dục bằng cái cách gì, đổi cái chữ. Cần quái thì phải đổi cái chữ đấy các quý vị. Tôi nói hơi tục một tí như thế. Cần quái thì phải thay đổi. Cái gì, cái chữ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì cứ thế, bây giờ mọi người đã biết, mọi người đọc, mọi người học, nó rõ rồi, cứ thế mà học thôi. Bây giờ cái cách giáo dục làm sao, phải giáo dục về nhân cách, giáo dục về đạo đức, giáo dục về phẩm chất, giáo dục về trí tuệ, cho để bắt kịp cái nền văn minh của thế giới. Cái đấy cần quái gì nữa mà. A, B, C, D, D, E, I, vân vân đó, bao nhiêu chữ cái đó, nó đã gì ăn sâu vào Việt Nam chúng ta mấy trăm năm nay, cứ thế mà làm, cần gì nữa. Cần gì mà, thậm chí vừa qua có một vị bà giáo sư nữa, cần gì dạy trẻ đọc gì ạ, vuông tròn, vuông tam giác, vuông cái gì đó. Cần gì mà phải thay đổi cách giáo dục kiểu như thế. Mất thời gian. Bảo cả cái hệ thống xã hội phải đi học lại cái chữ ấy. Và lấy một cái gì? Lấy một cái gì? Thì khi mà có báo chí hoặc phỏng vấn hỏi rằng á, thì bây giờ thì vì sao mà thấy cái lợi ích gì, bảo lấy cái trước tiên là gì? Mỗi một năm đỡ được bao nhiêu triệu, bao nhiêu tạ, bao nhiêu tấn, bao nhiêu nghìn tấn giấy. Có tính như thế. bao nhiêu triệu, bao nhiêu nghìn tấn giấy là làm cái quái gì đâu các quý vị. Mà quan trọng nhất thì hỏi là vậy thì những người lớn tuổi, những người gì bây giờ thì muốn biết cái chữ đó thì phải học lại à? Bảo đương nhiên phải học lại thôi. Đấy. Xin lỗi các vị, tôi có thể nói là gì? Nói là xã hội một chút có thể ngu hơn con bò. Đấy. Thật đấy. Nó đánh đổi bao nhiêu cái tấn, bao nhiêu triệu tấn giấy đó với gì? Cả xã hội đều phải đi học lại mấy cái chữ gì? Mấy cái chữ ấy. Những công chức nhà nước, những cái lãnh đạo cấp cao của đảng, của chính phủ, của nhà nước bây giờ cũng phải đi học lại cái chữ đấy thì mới gì, mới nói chuyện được với lớp trẻ hay sao? Cái đó là gì? Có tính ra bằng tiền được không? Tính bằng giấy được không? Không tính được. Cho nên bây giờ nếu nghiên cứu bằng giáo dục, và giáo dục làm sao cái gì Việt Nam mình đang không có, đang bị yếu, đang bị đi sai lệch với gì cái sự phát triển của thế giới. Chúng ta nếu mà lạc hậu mà chệch đường ray thì chúng ta chỉ bị tụt hậu với thế giới. Một vị giáo sư, vị tiến sĩ phải nghiên cứu ra cái đó để tham mưu cho đảng, cho nhà nước. Mình thấy ngứa mắt cho nên ông sư nó cũng nhảy vào cuộc, nó mệt ghê thôi. Đó. Không, Việt Nam chúng ta từ hàng nghìn năm nay rồi, mỗi một lúc đất nước hưng thịnh á thì thường gì tăng ni thường gì có công đóng góp với đất nước rất nhiều. Từ thời xưa, từ thời đánh giặc, từ thời lập quốc rồi. Cho nên chúng ta thấy thì vua Đinh, vua Tiền Lê, nhà Lý, nhà Trần đều có những vị quốc sư lỗi lạc. Cho nên phát triển đất nước mạnh như thế. Mong rằng ở Việt Nam chúng ta tới đây sẽ gì xuất hiện được rất nhiều những cái vị sư. Tất nhiên không phải là tôi rồi. Dân tộc chân lấm tay bùn, chân đất mắt tuét thì làm được cái gì, đúng không? Chả làm được cái gì cả. Nói chuyện với mấy bà vãi thì được, chứ nói chuyện với mấy gì, mấy cụ lớn lớn ở trên thì chắc là không được rồi. Chân đất mắt tuét, cái dạng người gọi là dạng người gì, khố rách áo ôm, bần cùng mạt hạng, vân vân chẳng hạn, nó làm được gì cho đời. Thôi khuyên mọi người niệm Phật thì tốt rồi. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì tôi thì con người nó khổ lắm. Biết mà không nói ra được nó khó chịu ở trong lòng. Lắm khi có khi những cái này các cụ ngày xưa nói lắm khi thẳng là hay gì ạ? Hay bị chết ấy. Thôi nhưng mà các cụ ngày xưa nói rồi, chết vinh còn hơn là sống gì ạ? Hơn sống nhục. Sống mà gì mà làm cái nỗi ô nhục cho gì, cho đất nước, cho dân tộc, cho đạo pháp á, thì cho dù có sống đến 100 tuổi cũng bằng gì ạ? Sống một ngày mà gì được vinh quang, sống một ngày mà có ích với dân tộc, với đất nước và với gì, với đạo pháp, đúng không? À, thôi cứ sống đi, niệm Phật đi. À, cho nên thiên long bát bộ các cụ nói rồi, Phật nói rồi, được thiên long bát bộ mà người tụng kinh Địa Tạng, giảng kinh Địa Tạng vân vân, được thiên long bát bộ, cho nên hôm nay tôi cứ nói xả láng, đúng không? Có thiên long bát bộ bảo vệ rồi, cho nên ông nào động vào mình, các cụ ở trên cho mà chùy thì biết tay. Cho nên thì cứ nói, tất nhiên phải nói đúng. Chứ nói sai là các cụ thiên long bát bộ là bỏ mình gì, bỏ mình đi. Mình mà nói đúng thì người ta thì có ai đến, có ai khởi ý ác đến với mình nhá. Các cụ giơ cái chùy lên, giơ cái chày, bốn vị kim cương mà giơ cái chày lên một cái là gì, chưa đập là ông đã gì, đã liền xiển rồi, chứ đừng nói là để các cụ đập xuống đấy. Vì vậy mà tu tập được 28 điều lợi, hôm nay nói có một điều lợi thôi mà còn chưa hết. Thế chúng ta thấy thì biển học nó mênh mông đến thế đấy, gọi là biển học mênh mông. Thâm sâu rộng lớn, không phải là một sớm một chiều chúng ta có thể học được hết, có thể làm được hết. Đó. Thôi cũng mong rằng thì trước hết chúng ta cứ cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho, trước hết là tình hình chính trị đất nước chúng ta thì được ổn định lâu dài, bền vững, có những cái nhân tài kiệt xuất, có tâm có tầm với đất nước để xây dựng. Còn cái việc giáo dục nó là cả một quá trình, chúng ta không thể nói bằng năm được các quý vị ạ, thậm chí là chục năm, thậm chí là 50 năm, thậm chí như Chủ tịch Hồ Chí Minh vì cha già dân tộc chúng ta nói ngày xưa là gì, hàng 100 năm là gì, vì lấy 100 năm trồng gì, trồng người. vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng trồng người. Vậy cái mô hình giáo dục của bác ngày xưa là gì? Hướng đến cả 100 năm sau. Thậm chí bây giờ tôi mới biết được thông tin là gì, cụ quản gì hướng đến cả 1000 năm sau chứ không phải có 100 năm sau các quý vị. 100 năm là khi đất nước còn gì, còn chiến tranh. Bây giờ đất nước thanh bình rồi nhé, quan điểm tư tưởng của cụ là 1000 đến gì, hướng đến cả 1000 năm trồng người đó. Cho nên bây giờ con cháu chúng ta cứ thế mà làm, cụ dạy rồi chúng ta cứ thế mà làm. Bây giờ mới có gì 100 năm thôi đúng không, gần 100 năm thôi, từ khi cụ tuyên bố tuyên ngôn độc lập năm 19 bao nhiêu, 45 đúng không, ngày bao nhiêu nhỉ, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 cụ tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, bây giờ là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Con cháu chúng ta thì đang nghe theo lời cụ đã và đang gì, đang xây dựng mô hình giáo dục chưa được 100 năm đâu. Tất nhiên so ra một số những cái nước cùng cái giai đoạn sau Thế chiến thứ hai, trong đó có Việt Nam chúng ta sau giải phóng, hòa bình lập lại thống nhất đất nước, chúng ta đi ra xem gì các nước trên thế giới, chúng ta nhìn lên cũng phải nói gì không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì cũng không ai bằng mình. Nói nôm na là cái kiểu gọi là tự gì ạ, tự động viên gì, tự động viên mình, nói là nhìn lên thì chả bằng ai, nhìn xuống thì trái bằng mình, có nghĩa là mình cũng ở cái dạng mà không quá thấp mà cũng chẳng phải quá cao, ở dạng cũng có thể bình bình nhìn được. Nhưng bây giờ chúng ta thì thế mới bỏ bảo là mọi người phải đều có công, góp công góp sức để xây dựng đất nước. Người có tâm, có tài, có trí thì đem tâm, đem tài, đem trí để xây dựng. Cụ đã dạy rồi, bị cha già kính yêu dân tộc chúng ta dạy như vậy. Bây giờ con cháu chúng ta cứ tiếp mà làm thôi. Giải phóng thì giải phóng rồi này. Bây giờ thì tất nhiên trên bước đường đi á, không có cái gì là nó bằng phẳng hết, kể cả đường đời cũng như đường đạo các quý vị. Đường nào nó cũng có thể có gập ghềnh, lên xuống, xuống lên. Qua đồi, qua sông, qua suối thì mãi cũng phải đến gì, đến bãi bằng, đến khu đất gì phỉ nhiêu để cho chúng ta gì xây dựng phát triển. Em mong là gì, chúng ta cũng cầu nguyện là một tu sĩ, là một cư sĩ Phật tử, chúng ta cũng gì nương vào cái sự cầu nguyện Phật dạy chúng ta, cầu nguyện nhất tâm thì gì cũng sẽ được. Thiên Long Bát Bộ các ngài thì cũng thường theo để hộ vệ gia trì cho những người lãnh đạo mà có tâm có tầm để xây dựng đất nước thì đất nước sẽ phát triển nhanh. Người lãnh đạo mà biết nghe lòng dân á, biết nghe gì, lắng nghe cái ý kiến của nhân dân á. Tôi cũng là một người dân, đúng không? Nếu mà tôi mà là một người dân tôi nói đúng á, mà người lãnh đạo nghe, hoặc các Phật tử chúng ta, các tín đồ Phật giáo chúng ta mà nói đúng á, mà người lãnh đạo biết nghe, các chức sắc và tín đồ Phật tử các tôn giáo ở trên đất nước mình và những người không có theo một tôn giáo nào đi chăng nữa mà nói đúng á, cái người lãnh đạo lắng nghe thì đất nước đó sẽ gì? Chắc chắn sẽ phát triển. Ngoại xâm nào cũng sẽ đánh thắng, nội bộ gì nó sẽ ổn định. Giống như thời ngày xưa chúng ta thấy thời nhà Trần, vua tôi nhà Trần vì sao mà 3 lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Chúng ta thấy có những cái hội nghị gì, hội nghị có một cái hội nghị gọi là hội nghị bình gì nhỉ, các cụ phụ lão, tức là những người già. Các cụ chúng ta đừng nghĩ là già không làm được gì nhá, các cụ nói là già càng già gừng càng gì nhỉ, gừng càng già càng cay. Tuổi già của các cụ càng già càng lắm kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm sống. Cho nên hội nghị hỏi ý kiến của các bô lão nên hòa, nên đánh hay là nên hàng. Mà hàng thì chúng ta chưa biết tương lai đất nước về sau như thế nào. Mà đánh á, thắng thì làm vua, thua thì làm gì? Làm giặc. Đó. Đã gọi là đánh thì phải chấp nhận là thắng làm vua, thua làm giặc. Mà hàng thì đất nước chúng ta không biết. Một quốc gia làm nô lệ, bị áp bức, bị ngoại bang áp bức, bị áp đặt đó, thì một đất nước đó không tự do. Quyền tự do thì nhỏ nhất của con người còn chưa có, thì làm gì có cái chuyện là đất nước chúng ta sáng sủa được. Cho nên hàng thì không biết đất nước đi về đâu, còn đánh thì phải chấp nhận hy sinh, chấp nhận gì thắng làm vua, thua làm giặc. 10 cụ, cả 10 cụ bô lão gì giơ tay là gì, đánh. 100 cụ, 100 cụ giơ tay gì, đánh. 1000 cụ, 1000 cụ giơ tay gì, đánh. hỏi ra tất cả các cụ bô lão trong một đất nước, các cụ đều gì? Đánh chứ không hàng. Lòng dân như thế, già đã bảo đánh rồi thì đương nhiên gì, về bảo con bảo cháu gì, chúng mày là gì, muốn giữ được vợ được con mày đúng không, phải ra chiến trường, có phải không? Mày không ra chiến trường, nhà mày cũng mất, vợ mày cũng mất, con mày cũng mất, tao cũng bị nó chặt đầu. Nào mày báo hiếu, bố mẹ mày thế nào? Giữ vợ, giữ con, giữ nhà, giữ cửa mày thế nào? Nó đưa vào gì? Các cụ thấy không? Các cụ cha ông chúng ta ngày xưa thì giỏi như thế. Cái đất nước lâm nguy, lôi mấy cụ già, các cụ già ra trước để bàn, chứ không lôi mấy ông gì, mấy ông trẻ trẻ ra bàn trước. Lôi các cụ già ra bàn, đưa vào cái đầu của các cụ là gì? Cái tư tưởng gì? Là phải độc lập, phải tự chủ, chứ không thể đầu hàng được. Mà đầu hàng con cái các cụ gì? Con gái thì bị nó bắt, con trai bị nó bắt đi lính, con gái thì bị gì? Nó bắt nó làm gì? Làm nô lệ cho nó. Nhà cửa ruộng vườn gì? Thành của nó hết. Làm được bao nhiêu phải trả lương trả thuế cho nó. Cho nên về cụ nào thì cũng bảo con, chúng mày phải gì? Phải đánh. Đánh thứ nhất là gì? Vì cha ông chúng mày. Đánh thứ hai là vì gì? Bố mẹ chúng mày. Đánh thứ ba là vì vợ con chúng mày. Đánh thứ tư vì nhà cửa chúng mày. Đánh thứ năm là vì đất nước chúng mày. Đó, cho nên gì? Khí thế Đông Ba ảo ảo nổi lên, cho nên đánh trận nào thì gì? Thắng trận đấy là như thế. Một người có thể địch được gì? 5-7 người, chục người là như thế các quý vị. Cho nên người lãnh đạo bây giờ mà việc nghe lòng dân, đi sát với dân. Như chúng ta nói ra cụ Hồ ngày xưa thì ăn với dân, ngủ với dân, lắng nghe gì ý kiến của dân, dân cụ mới làm được việc lớn như thế. Người lãnh đạo bây giờ cũng như thế, ăn với dân, ngủ với dân, gì lắng nghe lòng dân. Bây giờ không cần là gì ngủ với dân, chỉ cần các cụ bây giờ ăn gần dân, dân ăn như thế nào mình ăn như thế, rồi ăn hơn một chút để đủ sức khỏe thôi là được. Đừng có sơn hào hải vị ăn uống gì, nó lãng phí quá. Các vị xuống Đức Pháp Chủ xem, ngày ăn cũng rất đơn giản. Hay nhìn những bữa ăn của chúng tôi nha, cũng rất đơn giản. Mà vẫn làm được việc được nhiều mà. Vẫn làm được rất nhiều việc. Đấy, cho nên ăn không cần ăn chung với dân. Có chế độ ăn riêng vì các ngài này đương nhiên phải như thế. Nhưng mà ngủ không cần ngủ với dân. Nhưng mà thỉnh thoảng phải đi gì? Như nhà vua ngày xưa gọi là đi vi hành. Nhưng còn tôi nghe rất nhiều những câu chuyện kể về gì? À, vị cha già dân tộc của chúng ta ngày xưa cụ đi công tác xuống các tỉnh, xuống địa bàn á. Đặc biệt là tôi cái chùa Yên Sở, chùa Ngọc Tân thì Yên Sở, chùa Hoài Đức ngày xưa tôi nghe bảo chùa quê vào Bãi Tuyết á, cả huyện cả thành phố Hà Nội lúc đó thì cán bộ cấp cao đến ở dưới cái đình, đến cái đình Quan Giá, cả cụ thượng tất tất thì chuẩn bị từ hôm trước đón bác từ ngoài cửa cửa đình đón vào. Được một tí thì nghe cái người cận vệ của bác á đi ra hó vào tai cái vị đứng đầu, cái vị lý trưởng á, cái vị không phải vị lý trưởng mà gọi là cái người đứng đầu trong cái cuộc tiếp đón là gì, cụ đang lễ thánh ở trong hậu cung này. Cụ đi cửa trước đâu, cụ đi thăm đồng ấy, cụ đi thăm ngoài đồng. Tôi nghe đấy cái chuyện mà gì các vãi các Phật tử ở dưới chùa Ngọc Tân kể lại nhá, cụ về cụ đi thăm đồng, cụ đi thăm mấy người ở ngoài làm đồng ở ngoài ruộng rồi đấy. Cụ thăm đồng, cụ nhổ xuống thì cụ xuống đồng, cụ làm cỏ với người ta rồi. Xong cụ mới thì cụ mới đi vào. Cụ đi vào thì cụ đi vòng cái đường sau của cái quân đội, cái nhà quân đội, cụ đi vòng đằng sau. Cụ vào trong gì? Có người mở cửa đình cho cụ đằng sau, cụ lễ trong hậu cung rồi. Mọi người vẫn cứ đoán ngoài này. Đó. Đấy. Đi như thế mới biết được cái thực sự dân đang cần cái gì. Đúng không? Còn đi đến mà nó chào đón thì đi đến tỉnh. Từ tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, các ban ngành của tỉnh nó đón gì? Nó chuẩn bị, nó thu xếp đâu vào đấy hết rồi. Đến đó làm việc xong đi về, không giải quyết được vấn đề đâu. Tôi nói thật đấy, không giải quyết vấn đề. Mà phải đi thì vua đi vi hành ngày xưa, những cụ nhà mình ngày xưa đi á, đó. Tao báo cho mày là tao đến đấy. Giờ này tao đến thôi, nhưng mà có khi tao đến trước đi. Nào, bảo là 10 giờ mới đến, có khi 8 giờ các cụ đến rồi. Mới nhìn thấy cái sự bậy chạc rạc và cái sự gì mày sai nhân viên ở cấp dưới đến để chuẩn bị để đón gì đoán tao như thế nào, biết ngay chúng mày không thật, phải không? Chấn chỉnh ngay. Đó là một cách giáo gì? Giáo dục về tác phong, về phẩm chất của người lãnh đạo, phải trung thực, phải thật thà, vân vân. Đó. Chứ còn bây giờ đi mà cứ đến thì nó chuẩn bị sẵn hết, đâu vào đấy rồi. Cái việc làm việc giáo hội mà đến là cứ gì? Báo cáo, báo mèo, đọc thật ngon, nghe nó gì? Không đúng một thế nào cả. Mình là người, con người nó lại không thích cái kiểu như thế. Đó. Thôi, dù sao đấy chăng nữa hôm nay thì 28 điều lợi, điều thứ nhất được chư Thiên Long bát bộ hộ pháp gì gia hộ, cho nên cứ thoải mái mà nói. Nói hết rồi thì thôi thì nghỉ, ngày mai thì nói tiếp. Thôi chúng ta đứng dậy làm lễ hồi hướng.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc.